Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tán vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giải hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày. Câu chuyện ngày 1 tháng 9 năm 2010. Người buông ghè, tiền thân sơ rít qua ní giác, tham thì thân. Chúng con kính thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giác.
Nam Mô Bích Tha Giác. Kính thưa lời chị Phương Đức. Xin chào tất cả quý vị. Chính vì có những câu chuyện mà chúng ta đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, tuy vì rất là quan trọng để chúng ta có thể được nghe câu chuyện này, thì lời học thực hiện trong chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện liên quan đến thực thân của Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa. Mà qua đó khởi đầu là một quan trái và đã kéo theo nhiều kiếp cho đến khi Đức Thế Tôn thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Câu chuyện đó cũng cho chúng ta nhiều bài học thâm thúy của cuộc sống, và đây là một ở trong những nét rất là thú vị của kinh Bổn Phật hay là những câu chuyện tiền thân. Mời quý Phật tử lắng nghe chánh văn của câu chuyện này, và bài giảng hôm nay sẽ được tiếp tục đi sâu về pháp. Thưa quý vị, chúng tôi đang cố gắng để tìm cách làm thế nào mà các bài đọc tương đối ngắn hơn một chút. Nhưng mà cho đến hiện nay thì quý vị có thể thông cảm cùng để điều chỉnh tương đối rất bận. Do đó chúng ta sẽ đọc nguyên văn phần lớn tất cả những câu chuyện. Và khi nói đến nguyên văn thì thường hơi dài. Nhưng dù sao đi nữa thì có dịp để chúng ta đi qua những chi tiết của các câu chuyện là một điều rất là lợi ích. Tốt nhất là chúng tôi nghĩ rằng rất lợi ích để quý vị nghe rõ câu chuyện. Mời quý vị liên quan đến bắt đầu cho phần chân văn.
Câu chuyện trong ngày 1 tháng 9 năm 2010. Người buông ghè, tìm thân sơ ri hoa như chắc, tham thì thâm. Thế Tôn thuyết pháp thoại này khi ở xá vệ cũng liên hệ đến một tỳ kheo từ bỏ thiền pháp. Khi vị ấy được các tỳ kheo đưa đến bậc đạo sư, trong trường hợp giống như câu chuyện trước, bậc đạo sư nói: này tỳ kheo, ông xuất gia trong giáo pháp, đem lại đạo và quả như vậy, lại từ bỏ thiền pháp, ông sẽ sầu muộn lâu dài. Như người lái buôn Chariva đã mất một cái bát bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng. Các tỳ kheo yêu cầu Thế Tôn phân tích sự việc này. Thế Tôn làm sáng tỏ ý nghĩa qua câu chuyện quá khứ sau đây. Thời xưa, năm kiếp về trước, Bồ Tát ở trong núi Chari làm nghề đi buôn ghè bát và được gọi là Chariban. Chariban cùng với một người lái buôn bán ghè bát tham lam khác vượt qua con sông Kalawaha đi vào thành Anthapura, phân chia những con đường trong thành bán hàng hóa của mình tại con đường đã được phân chia. Còn người kia nhận con đường phần mình. Trong thành ấy có một gia đình triệu phú bị sa sút, tất cả con trai, anh em và tài sản đều bị mất sạch. Những người sống sót là một người con gái và một bà nội. Cả hai bà cháu sống bằng nghề làm thuê cho các người khác. Nhưng trong nhà có một cái bát bằng vàng, xưa kia người đại triệu phú dùng để ăn cơm. Bát ấy lâu ngày bị quăng vào giữa các chén bát khác, không được dùng đến và bụi nhớt dính đầy. Họ không biết cái bát ấy bằng vàng. Lúc bấy giờ người lấy buôn tham lam kia đang vừa đi vừa ra: "Hãy lấy chè nước, hãy lấy chè nước." Và đến cửa ngôi nhà, người con gái thấy kẻ ấy liền nói với bà nội: "Thưa bà, hãy lấy cho con một đồ trang sức." "Này con thân, chúng ta rất nghèo, đem đổi cái gì để lấy chè nước? Có một cái bát không giúp ích gì cho chúng ta, hãy đem cái này đổi lấy chè." Bà cho gọi người lái buôn, lấy ghế mời ngồi, đưa cái bát cho kẻ ấy và nói: "Này ông, hãy lấy vật này và đổi cho chị một chút gì." Người lấy buôn cầm bát suy nghĩ: "Bát này có thể bằng vàng." Xoay bát trên tay, cạo một đường với một cây kim sau lưng bát. Biết được bát bằng vàng, kẻ ấy nghĩ: "Không cần cho những người này một cái gì cả, ta sẽ lấy cái bát." Bèn nói: "Vậy này mà giá bao nhiêu? Giá của nó không đáng nửa đồng xu." Kẻ ấy quăng bát xuống đất, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bỏ đi. Bây giờ giữa hai người lái buôn có sự thỏa thuận rằng khi một người đã vào con đường rồi bỏ đi, người kia có thể vào con đường ấy được. Vì dạ, kính mời chị Lăng nhà chị Diệu Nhiên chị rất nhất. Dạ, con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng, kính mời chị.
Vì thế Bồ Tát đi vào con đường ấy trao hàng: "Ai lấy chè nước không?" Và đi đến cửa ngôi nhà ấy. Cô con gái nói với bà nội như trước. Bà nội nói với cô: "Này con thân, người lái buôn đến trước đã quăng bát xuống đất và bỏ đi. Nay chúng ta có thể cho cái gì để lấy được?" "Thưa bà, người lái buôn kia ăn nói thô ác, còn người này có dáng mặt dễ thương, ăn nói dịu dàng, rất có thể người này nhận lấy. Vậy hãy gọi họ lại." Cô gái gọi người này lại. Khi vị này vào nhà và ngồi, họ đưa cái bát cho xem. Vị này biết cái bát là bằng vàng, liền nói: "Thưa mẹ, cái bát này đáng giá 100.000 đồng tiền vàng. Tôi không có trong tay tôi hàng hóa giá trị bằng cái bát này." "Này ông, người lái buôn đi đến trước nói rằng cái này không đáng giá nửa đồng xu, đã quăng bát xuống đất bỏ đi. Nay bát này nhờ công đức của ông trở thành bằng vàng. Vậy chúng tôi cho ông cái bát này, hãy cho chúng tôi một chút ít thứ gì, lấy cái bát và ra đi." Lúc đó Bồ Tát có trong tay 800 đồng tiền vàng và hàng hóa trị giá 500 đồng tiền vàng, liền đem cho tất cả và nói: "Hãy giữ cho tôi lại cái cân, cái giỏ và 8 đồng tiền vàng." Sau khi xin như vậy rồi, ngài cầm lấy bát và ra đi. Ngài đi mau đến bờ sông, cho người chủ thuyền 8 đồng tiền và leo lên thuyền. Khi ấy người lái buôn tham lam trở lại và nói: "Hãy đem cái bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ gì." Nhưng bà già mắng lại kẻ ấy: "Chú cho rằng cái bát bằng vàng của chúng ta trị giá 100.000 đồng lại không đáng giá nửa đồng xu. Nhưng một người lái buôn chân chính giống như thầy của chú đã cho chúng ta 1.000 đồng vàng, lấy cái bát và ra đi rồi." Nghe nói như vậy, kẻ ấy than: ta đã mất một cái bát bằng vàng trị giá 100.000 đồng tiền vàng rồi. Nó thật là tên ăn cướp đã hại ta. Người gái buông tham lam ấy sanh khởi ưu sầu, không thể tập trung tâm trí, trở thành điêu loạn, tự tay vung vãi đồng tiền vàng và hàng hóa trước cửa nhà ấy, quăng bỏ áo mặc, áo choàng và tay cầm cán cân như cái gậy đi theo con đường của Bồ Tát. Đến bờ sông, thấy Bồ Tát đã đi qua sông, kẻ ấy liền kêu: "Hỡi bạn lái đò, hãy quay lại." Nhưng Bồ Tát ngăn chặn và nói: "Đừng quay lại." Thấy Bồ Tát dần dần đi xa, sầu muộn ưu tư của kẻ ấy khởi lên, quả tim nóng rang, máu nóng trào ra miệng, và quả tim ấy bị nứt ra như bùng dưới đáy của một bể nước. Do hận tâm chống Bồ Tát, kẻ ấy mệnh chung ngay tại chỗ. Đây là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa có hận tâm chống Bồ Tát. Còn Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, Bậc Chánh Giác đọc bài kệ: "Nếu đây ông thối tất không hướng đích diệu pháp, ông sẽ khổ lâu dài như người buông xe đi." Như vậy, sau khi Bậc Đạo Sư thuyết pháp thoại này đưa đến tột đỉnh A-la-hán, người giảng bốn sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo trước từ bỏ thiện pháp, bây giờ chứng quả tối cao A-la-hán. Sau khi kể hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, người lấy buôn tham lam là Đề Bà Đạt Đa, còn người lấy buôn hình trí là ta vậy. Câu chuyện tiền thân và thử Thức Minh Châu dịch Việt. Chúng tôi cung thỉnh Sư Thích Địa Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con cũng lễ thường còn được giảng bài Đức Phật Tông, bài Đức Tổ Tiên, bài Đức Nhân Hạnh cùng chư tăng đức tăng ni và kính cao vị Phật tử. Hôm nay quý vị nghe câu chuyện tình thân, trong đó nhân vật chính là Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa. Và có lẽ câu chuyện này quý vị cũng đã từng nghe rất là nhiều, vì đây là một trong những câu chuyện được đề cập nhiều nhất. Khi nói tới tính nguyên nhân vì sao mà Đề Bà Đạt Đa khi nào cũng con trả về Đức Phật, trong tất cả những đệ tử của Đức Phật thì Đề Bà Đạt Đa là người con trả với Đức Phật nhiều nhất, đã tạo ra nhiều vấn đề khó khăn, thậm chí là đã giết hại Đức, đã tìm cách giết hại Đức Phật và hạ ý chủ Đức Phật rất là nhiều lần. Thì câu chuyện trên tâm hôm nay khi chị vừa nghe, chị vừa em tôi đọc đó, thì sẽ thấy rất là rõ. Tiền thân thì cả hai vị Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa đều là những người làm cái nghề đổ da. Ở đây gọi đổ da nước chứ không phải chỉ là da nước, mà vào sau này ở Việt Nam cũng có, tức là người ta đi có những cái đồ nhựa đó, người ta đem đồ nhựa mới đi, người ta giao để mua lại những cái đồ nhựa cũ, những cái xô, cái thau, cái nồi mà bị hư, bị cũ không xài được, thì người ta có thể đem ra và đổi lấy đồ mới, có thể là bù, có thể là bằng tiền hoặc là có thể được bù thêm được chiếc chẳng hạn. Thì trong cái trường hợp này đó, thì hai chị này cũng đi làm cái nghề là đổi đồ nhôm, đồ nhựa, đồ đất. Thì hai ba cháu, gia đình từ kia thì rất là giàu có, nhưng mà sau trở nên nghèo, và trong nhà còn cái bạc bông vàng. Nhưng mà bạc vàng mà lâu ngày không xài đó, cũng trở nên cụ kỳ, không bị xanh ra vàng. Và tiền thân của Đề Bà Đạt Đa lúc 7 giờ đó là Seri, Seri Vanisa, thì Vanisa là người sinh ra, và chị Seri là tên của người... của người thủ người sung buôn đó. Và lúc 7 giờ thì Seri là bởi vì là một người rất là tham lam, vì vậy cho nên là không còn muốn thủ cái bạc băng vang giá trị và cả trăm ngàn đồng tiền vang, nhưng mà lại hỏi rằng đô này không có giá trị và bỏ đi, để hy vọng rằng là hai ba cháu này không có cái chuyện tích, không có cái gì biết, thì kẻ bị lừa và ông sẽ lấy cái bạc đó đi mà không có tổng đồng nào cả. Tuy nhiên hai bà cháu không thể chịu, và đến khi Bồ Tát tới đó, thì Bồ Tát là một người vốn rất là thật tha, cho nên là nói thật rằng đây là cái bạc bông vàng và trị giá để trăm ngàn đồng tiền vàng. Và Ngài đã đem tất cả sự phụ bổn liễm, tất cả những cái hang hỏa mình đã có sẵn và giao thiệp tất cả cho hai bà cháu và chỉ để lại cho chân và phải dòng tiền vàng để trả tiền đó thôi. Và khi mà tiền thân của bà đặt ra và người thương gia tên bà Siri khi đó cảm thấy trở lại đó, biết rằng mình đã mất một cái mũi rất là hơi do cái tâm tham lam của mình. Nhưng mà những cái người mà tâm tham lam theo kiểu bụng xịn, những cái người xấu đó, họ có một cái đặc tính chung, đó là họ không bao giờ nhận ra cái điều sai của mình, không bao giờ thấy được lỗi lầm của mình, mà người ta chỉ đổ cho người khác mà thôi. Như trong cái trường hợp này đó, đúng ra nếu như cái người thương gia này nhận ra rằng mình mà bị mình bị mất, mình bị người ta dịch một cái món ăn rồi một món lời rất là nhiều, không phải là do lỗi của người kia mà do lỗi chính mình, vì mình tham lam quá cho nên cuối cùng mình đã bỏ lỡ một cơ hội, vậy mà không có nhận ra cái điểm sai của mình mà chỉ nghĩ rằng đó là vì người kia đó là đã dịch đi cái mũi hơi của mình và vì vậy rất là tức giận và đuổi theo. Và khi mà đuổi theo như vậy đó mà không có đuổi theo được, vì khi đó Bồ Tát đã đi qua sông đỡ trên đò rồi đó, thì vì này là trong này diễn tả thì giai đoạn cái thức tội của một người mà tham lam, đó là quả tim thì nóng gan và máu nóng cao ra miệng, và quả tim ấy bị nứt ra như là bùn dưới đáy của một bể nước, và do cái thần tâm đó mà chết ngay tại chỗ. Thì như vậy để thấy rằng cái tâm sân vừa là tham lam, vừa sân hận, vừa si mê. Vì tham lam cho nên là bị mất mẫu hàng, nhưng mà si mê không có nhận ra cái sự lỗi của mình mà chỉ thấy sự lỗi của người khác, và vì vậy cho nên cái sân hận tức giận cái người đó đến nỗi mà trào máu và chết ngay tại chỗ, và từ đó đó nuôi một cái nỗi khổ trăm hơn, một cái nỗi con trải, và từ đó cho đến bao nhiêu kiếp sau, cho tới khi Đức Phật Ngài thành đạo quả, trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác đó. Thì nếu như mà quý vị đặt ở trong Diệt Gia Các Cao đó, thì quý vị sẽ thấy rằng đó, nhân vật Đề Bà Đạt Đa là một trong những nhân vật mà xuất hiện nhiều nhất trong các câu chuyện tiền thân, như là tiền thân Kakara, tiền thân Kaka, Khanda, Sala, Vokha, Sampeya, thì nói rằng là nếu như mà đọc trong cái tiểu sử của Đề Bà Đạt Đa đó, thì người ta liệt kê đó có tới trên 20 từ thân, có khi tới 30 mẫu tiền tiền thân, trên 30 tiền tiền thân, trong đó có xuất hiện nhân vật Đề Bà Đạt Đa. Và trong tất cả những cái câu chuyện đó đó, thì Đề Bà Đạt Đa, tiền thân của Đề Bà Đạt Đa đều là người rất là tham lam, rất là sân hận, rất là xảo quyệt, và luôn luôn là người giám thị, căm thù và tìm cách hại Đức Bồ Tát. Và thì câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa ở trong thời Đức Phật đó, thì nhân vật Đề Bà Đạt Đa là một nhân vật cũng có một cái xuất thân rất là đặc biệt. Đề Bà Đạt Đa là con trai, là một vị thái tử, con của vua Suttabuddha, tức là vua Thiền Giác, và hoàng hậu Amita. Và Đề Bà Đạt Đa chính là anh ruột của nàng công chúa Yayudala, là người mà sau này trở thành vợ của Bồ Tát. Như vậy đó, và như vậy đó, vua Suttabuddha đó là chính là cầu của thái tử của Bồ Tát. Như vậy là Đề Bà Đạt Đa vừa là anh em họ mà vừa là anh rể của Bồ Tát, thì đó là một cái mối quan hệ rất là gần gũi, rất là thân thiết. Và ngay từ nhỏ thì họ cũng lớn lên, họ cũng đã rất là quen biết với nhau. Thì trong câu chuyện chủ giải đó cũng có nói tới câu chuyện chẳng hạn như trường hợp mà khi còn nhỏ thì Đề Bà Đạt Đa bắn một con chim thì con chim bị thương, nó rớt xuống, thì Bồ Tát cứu con chim đó. Và khi Đề Bà Đạt Đa biết được thì tới đoàn con chim lại, Bồ Tát không chịu cả, và cuối cùng thì đem nhau ra trước hội đồng hoàng tộc đó để quyết định xem là con chim này thuộc về phần ai. Thì cuối cùng các vị chủ giả nhận xét rằng trong đời sống, cái sinh mạng của một con người rất là quan trọng. Đề Bà Đạt Đa đó là chủ đi sinh mạng của con chim, trong khi Bồ Tát rất chủ sinh mạng của con chim đó, cho nên con chim đó phải thuộc về Bồ Tát. Vì vậy cho nên là khi đó thì Đề Bà Đạt Đa cũng đã rất là tức giận. Tuy nhiên khi mà Đức Phật trở về Ngài thành đạo, Ngài trở về tức lại thành Kapilavastu, và Ngài thuyết pháp hai đó, thì bởi sự giống màu của ngài, bởi những cái đặc pháp của ngài đó, thì tất cả những cái hoàn thân của Phật tử bây giờ đó, các vị thái tử công tử đều rất là hoan hỷ. Và vì vậy cho nên là sau khi Đức Phật về thăm thành các vị la vệ đó, thì cùng với ngài Ananda, ngài Chimbila, ngài Padilla, ngài Anuruddha, thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa vào tu tập đó, thì giai đoạn đầu ông tu tập, ông thiên về thiền định và ông đã đắc được cái tự thiền, có rất là có nhiều thành công. Vì vậy cho nên có một lần đó thì, nhưng mà vì có một lần đó thì ông thiền, ông đến, khi đó ông gặp thái tử Ajatasattu, tức là thái tử Asakhe, con của vua Bimbisara, tức là vua Bình Sa Vương. Khi đó ông thái tử đang ngồi đó, thì Đề Bà Đạt Đa hiện ra như một cậu bé nhỏ chỉ bằng ngón tay thôi, ngồi trên lòng của Asakhe, khiến cho Asakhe rất là sợ hãi. Thì khi đó Đề Bà Đạt Đa hiện nguyên hình trở thành một vị sư với thời gian thì vóc dáng như người xưa, rồi là chuyển điểm nhỏ lại cho nhỏ như ý muốn. Khi đó Asakhe rất là cảm kích và thống phục. Và từ đó cho nên là Asakhe trở nên một người rất là thân cận, rất là gần gũi với Đề Bà Đạt Đa. Chủ giải nói rằng mỗi ngày vua Asakhe, khi đó thái tử đó thì con mỗi là thái tử thôi, vậy mà mỗi ngày đó là buổi sáng và buổi chiều đó là gửi vào 500 chiếc xe để chở đồ cúng dường đến, và mỗi ngày đó là gửi tới 500 món ăn để cúng dường cho Đề Bà Đạt Đa. Và vì chính cái sự mà tôn kính cúng dường trong vòng này được khiến cho Đề Bà Đạt Đa khởi lên cái tâm ngã mạn và cho rằng mình có khả năng, mình có địa vị, mình có ảnh hưởng lớn với những hoàn thân tốt nhất như vậy đó, thì mình có thể thấy Đức Phật được lập vào thăng đoan. Vì vậy cho nên có một lần đó, thì Đề Bà Đạt Đa đến xưa với Đức Phật, xin Đức Phật đó, nói là bây giờ ngài đã cai quản thăng đoan thời gian dài rồi, bây giờ ngài nên giao và quyền cai quản thăng đoan ngài cho tôi. Thì Đức Phật ngài nói rằng là ngài không có giao thì quyền lập vào thăng đoan cho ai hết. Ngay cả với Sariputta và Moggallana là hai vị thường phụ thân văn, hai vị đại đệ tử của ngài đi nữa, ngài cũng không giao, cũng như là một người mà xấu ác, độc ác như là còn nhiều cái tâm bất thiện như là ông. Thì với Đức Phật, khi mà Đức Phật chế tỏ ra cái thái độ không có quan trọng Đề Bà Đạt Đa ngay giữa hội chúng, khiến cho Đề Bà Đạt Đa nuôi một cái lòng thù hận. Thật ra thì với cái câu chuyện tiên văn hôm nay đó, thì cái nhân của cái sự sâu hận này đó, nó đã có thì mỗi khởi đầu từ trong quá khứ với cái câu chuyện của hai người đi buôn ghe nước, đi đổ ghe đổ vật dụng để lấy đồ mới đó. Thì câu chuyện đó đã xảy ra và có nhiều thật là nhiều câu chuyện khác. Thì Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng gánh tì, đã từng tìm khách hài Đức Phật rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời hiện tại, trong cái thời Đức Phật trước con tài thể đó, thì khi mà Đề Bà Đạt Đa tới thỉnh cầu Đức Phật gia thiên lãnh đạo thăng đoan và Đức Phật từ chối đó, thì ngay chuẩn từ giờ phút đó là từ giờ phút mà Đề Bà Đạt Đa thề rằng là sẽ tìm cách trả thù Đức Phật, vì Đức không cho rằng Đức Phật đã mà lì và phụ đạo ông trước đàn chúng và không có tin tưởng được giáo cho ông lãnh đạo thăng đoan. Mặc dù bản thân ông thấy rằng ông rất là tài giỏi và rất là có uy tín. Và sau đó thì ông cả cùng ông hợp với thái tử Asakhe, một bên thì sẽ tìm cách giết cha của mình để lên ngôi vua, và một bên thì sẽ tìm cách giết Đức Phật để lập đạo thăng đoan. Asakhe đó thì cuối cùng đã thành công, đã giết cha và lên ngôi vua. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đó thì lại thất bại. Ông đã cố gắng 3 lần và cả 3 lần đều thất bại. Lần đầu tiên thì ông thuê người tặng cung để đi được tặng Đức Phật, và ông đã sắp đặt sẵn để cho người đó đó tới cái chỗ Đức Phật. Tặng cung xong được khi trở về đó, thì có hai người khác đón đường để giết người này, và hai người tiếp theo đó thì cũng sẽ bị bốn người khác đón đường để giết để thủ tiêu để được miệng. Và bốn người này đi trở về đó thì sẽ có tám người khác sẽ đứng chờ đó để tiêu diệt, để cuối cùng đó càng xa đó thì người ta sẽ càng không biết được là cái người mà người thủ phạm mà trực tiếp giữa Đức Phật là ai. Tuy nhiên để người mà bằng bằng cúng này đó, khi mà chẳng kinh Đức Phật thuộc một buổi tối, nhưng mà để khi gặp được Đức Phật thì với cái sự màu tuy nhiên của Đức Phật, với cái đức độ của Ngài đó, thì người này họ đứng, họ run sợ, họ không dám ra tay. Và người này đã tới phụ phục lại Đức Phật xa xưa, phủ nhận rằng là đã được Đề Bà Đạt Đa Khe để tới giết, nhưng mà không có ra tay được. Thì Đức Phật này khuyên ông là khi mà trở về đó, không có nên chỉ trở về bằng một con đường đã được cắt chặt, bởi vì khi ông đi về như vậy chắc chắn ông sẽ bị phụ tiêu. Và bằng thành không thì Đức Phật đã triệu tập tất cả những cái người mà được thuê để mà giết cái người người tặng cúng bậc tên này đó. Và tất cả những người đó đều đến gặp Đức Phật thủ tội và quy y với Đức Phật. Và sau khi mà Đề Bà Đạt Đa được cái tin này rồi thì ông nghĩ rằng không thể thuê người khác, bởi vì với những cái người mà tâm thương đó thì họ sẽ bị tiếp phục oai nghi của Đức Phật, và cuộc mưu kế giết Đức Phật sẽ không thành công. Cho nên từ tay ông sẽ tìm cách giết Đức Phật. Thì như vậy thì âm mưu thứ hai là ông tự mình lên trên núi Linh Thử và đã được treo sẵn trên con đường Đức Phật trở về. Thì ông được tới núi sau, ông lăn một cái tảng đá thật lớn xuống để bị rằng là cái khi mà tảng đá từ trên cao mà lăn xuống đó, mà ra Phật thế nào Đức Phật cũng sẽ bị chết đi và cái núi Linh Thử thì rất là cao. Nhưng mà do oai lực của một vị Phật đó thì những cái tảng đá đó lăn qua một bên chỉ có, và nó va vào cũng chưa thì chỉ có một cái mặt nhỏ lăn ra đụng vào chân và chỉ có Đức Phật chảy máu. Và sau đó thì đã được quy sĩ Vivaka bắn bỏ vào Đức Phật, thì và Đức Phật vật được bình yên vô sự. Và đến lần thứ ba đó thì ông dùng con voi Nalagiri và chuột xoay cho con voi này và thả ra trên con đường mà Đức Phật sẽ đi qua. Và mặc dù là tin này được loan ra và người ta để tỏ cho Đức Phật về cái âm mưu của Đặc Đề Bà Đạt Đa để Đức Phật chẳng đứng đi con đường đó, nhưng mà Đức Phật Ngài từ chối, Ngài vẫn tiếp tục đi con đường mà Ngài đã định đi. Và khi mà tự dân đó có con voi say được cho uống rượu say đó, nó sống tới ai cũng rất là hoảng sợ, ngay cả thái tử, ngay cả đức Ngài Ananda đó đứng ra trước, đứng ra bảo vệ cho Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật khiến Ngài Ananda cũng có một tên là Ngài dùng tâm từ, Ngài đã cảm hóa. Cho nên khi mà voi say Nalagiri đến dân Đức Phật đó thì nó quỳ xuống và nó tựa đầu vào chân Đức Phật, và Đức Phật đã lấy tay vuốt lên cái voi của nó, và Đức Phật đã dùng cái tâm tư của mình để cảm hóa con voi say này. Như vậy là ba lần biết muốn mưu hại Đức Phật mà không có thành công. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa vẫn không có từ bỏ cái ý định là làm sao để mà thấy Đức Phật để mà lập đạo thăng đoan. Như vậy ông nghĩ rằng là hại Đức Phật không được vì do phước báo của một vị Phật, cho nên ông dùng một âm mưu khác. Lần sau đó thì ông lại dùng một âm mưu là ông sẽ tìm cách làm sao để hạ uy tín Đức Phật, để cho ngoài và đi rêu rao rằng là Đức Phật ông là người tu hành nghiêm túc và khắc khổ hơn cả chính Đức Phật nữa. Vì vậy cho nên là ông có một nhóm, có bốn vị tùy theo rất là thân trọng với ông, và những người này họ cùng họp nhau đi đến. Đó là Cô Kalika, rồi là Katamoraka Tisa, rồi Thanda Devi Jabuta, và cuối cùng là Samyutta Datta. Đó là bốn người luôn luôn gần gũi gần kề với Đề Bà Đạt Đa, và bốn người này cùng họp nhau để tìm cách chia rẽ tăng đoàn. Thì cả năm người này cùng đi đến gặp Đức Phật và xin Đức Phật là từ nay là phải áp dụng năm điều luật cho tất cả các vị tùy theo và tùy theo ni. Thì năm điều luật đó, thứ nhất là tất cả chư tăng đều phải sống suốt đời ở trong rừng, chứ không có ở trong thành thị hay là ở trong làng. Thứ hai đó là tất cả tăng ni đều phải đi xuất thực, chứ không có nhận lời của Phật tử đi về thịt cầu về nhà để thò thò gai. Tức là dù bởi vì thịt lời mời mà về nhà thò trái đó thì dễ dãi quá, không cần phải biết ôn bạc biết thất thực, đây là phải suốt đời phải biết thất thực là được. Rồi thứ ba đó là tất cả chú tâm đó là phải mặc y là y Phật tạo, tức là y mà đi đường ở trong sa mạc địa địa chứ không còn nhận y được dân phụng từ Phật tử. Thứ tư đó là họ phải ngủ dưới gốc cây, chứ không có được ngủ dưới một cái mái nhà, không còn ngủ ở trong nhà trong mái mà chỉ ngủ dưới gốc cây thôi. Và thứ năm đó là hoàn toàn tuyệt đối ăn chay, chứ không được ăn chay và thịt. Khi mà Đề Bà Đạt Đa mà đưa đến đề nghị năm điều này đó, thì ông biết chắc chắn rằng Đức Phật sẽ không chấp nhận. Bởi vì những cái điều tiền đó, có những cái điều tiền rất là khó thực hiện. Chẳng hạn như cái điều tiền mà suốt đời ngủ dưới gốc cây mà không còn ngủ gì hết. Thì như vậy trong những cái lúc mà trời mưa, bão, gió, thì với người mà kiểu ngủ ở dưới gốc cây như vậy thì không thể nào ngủ được, và nếu như không thể kéo dài để có cái tình trạng sức khỏe thích hợp để mà sống tiếp những thời gian của cùng một đời người thì rất là lâu dài, không thể sống cách không khổ quá mức như vậy. Thì khi mà ông đưa ra năm điều đó, ông đề nghị Đức Phật rằng phải áp dụng năm điều này, thì Đức Phật ngay từ chối, bởi vì ngài biết rằng cái đời sống của chư tăng đi khắp thực vốn đã rất là khó khăn. Mà để giúp đặt thêm những cái điều luật này đó, điều những cái điều luật này nó không có cái giá trị thực tế, mà nó chỉ chụp thì ra với cái một ông Đức Phật hiểu rất rõ đấy là mưu đồ của Đề Bà Đạt Đa. Để khi Đức Phật từ chối thì ông sẽ đi rêu rao rằng là Đức Phật sống ở trong từ xa hoa, từ thoải mái, còn không Đức Phật sống không có khắc khổ, không có khắc chế, không có đàn bạc như bản thân của Đề Bà Đạt Đa. Và khi mà Đề Bà Đạt Đa đi khắp nơi rêu rao như vậy đó, thì có rất nhiều người cũng tin theo và thấy rằng là đúng, Đề Bà Đạt Đa tu hành khắc khổ hơn, nhưng mà họ không có hiểu được cái động cơ đằng sau cái việc mà Đề Bà Đạt Đa nêu lên và cái ý nghĩa của những pháp, của những cái năm cái pháp này nó có thực sự chân thiết hay là không. Vì vậy cho nên có 500 người mà phần lớn là những người trong dòng họ Thích Ca đã theo Đề Bà Đạt Đa. Và như vậy Đề Bà Đạt Đa đã dẫn 500 điều chỉ theo Thích Ca để lập một cái tăng đoàn riêng. Và những cái người này đó họ sống thì dưới sự hướng dẫn của Đề Bà Đạt Đa. Và họ có những cái sự tổ chức nó không có theo đúng như cái lời của Đức dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như khi Đức Phật dạy đó thì hai tuần mỗi tuần của Bồ Tát tức là Bồ Tát một lần, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đó thì một tuần lại đọc Bồ Tát hai lần, làm Bồ Tát hai lần để chứng tỏ rằng là mình tu hành gắt gao hơn. Thì khi mà cái chuyện này xảy ra đó thì Đức Phật đã yêu cầu ngài Sariputta là thông báo cho tất cả mọi người dân chúng biết rằng là từ nay trở đi Đề Bà Đạt Đa không còn là đệ tử của Đức Phật nữa, là tất cả những cái hợp đồng của Đề Bà Đạt Đa không có còn dịch dạng gì tới với tăng đoàn của Đức Phật nữa. Thì ngài Xả Lợi Phất trước đây rất là có cảm tình về Đề Bà Đạt Đa, vì thấy rằng ông là một người tu tập cũng là có thành công, cũng có được chứng đắc tới chủ, và bản thân ông cũng là người thân thích về Đức Phật. Nhưng mà khi biết Đề Bà Đạt Đa đã đi quả đà, đã chia rẽ tăng đoàn, thì chính ngài Sariputta và ngài Moggallana hai vị đã đến tận nơi của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa ban đầu rất là vui mừng, tưởng rằng là hai vị đại đệ tử của Đức Phật cũng đã đến theo mình, cho nên ông rất là yên tâm, cho nên ông thuyết pháp cho các vị đệ tử của ông nghe. Và sau đó đó ông cũng làm bất chấp như Đức Phật, tức là ông cũng thuyết pháp một thời rồi ông nói rằng ông đã mệt rồi, ông đi nghỉ, và ông giao cho ngài Xả Lợi Phất tiếp tục thay ông để thuyết giảng cho các vị tiếp theo. Mặc dù khi đó Cô Kalika đã rất là nghi ngờ, vì ông biết rằng Đề Bà Đạt Đa với ngài Xả Lợi Phất hôm nay một thiền liên, thì hai vị này không bao giờ từ bỏ Đức Phật để theo Đề Bà Đạt Đa. Đã khuyến cáo ông rồi không còn nên tin, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì rất là chủ quan và đã giao cho ngài Xả Lợi Phất thuyết pháp và ông đi nghỉ sớm. Thì khi mà ngài Xả Lợi Phất ngài thuyết pháp, ngài nói lên thì ngài đã chỉ ra từ chỗ sai của họ và nói lên cái giá trị của sự chánh pháp. Thì tất cả 500 vị này đều theo đồng ý với theo ngài Xả Lợi Phất để trở về với Đức Phật. Thì khi đó Cô Kalika là người thân chính nhất của Đề Bà Đạt Đa, ông rất là giận dữ, đặt khí độ, Đề Ba Đạt Đá đang ngủ, ông tự ống đã hai vòng ngực và ông thích Đề Ba Đạt Đá dày. Ông nói rằng là tôi đã cặt cạo ông rồi mà ông không có gì nghe. Bây giờ là ngài Sariputta và ngài Mokkalana đã dắt nắm tay ông kia đi về các đức Phật rồi. Thì khí độ Đề Ba Đạt Đá rất là tức giận và ông đã học máu. Và từ đó thì đến cả mấy tháng sau ông bị lâm bệnh rất là nặng. Và trong cái thời gian đó ông sống rất là cô độc vì tất cả vì đệ tử đã bỏ đi hết, thì còn lại một người thân tín ở lại bên ông thôi. Nhưng mà ông thì rất là đau đớn, rất là bình hoàng, và tận cái giờ của cuối đời đó thì ông ăn năn hối hận, bởi vì những cái lúc đó đó không còn ai ở bên cạnh, không còn ai ủng hộ, chỉ có những cái người bạn này thôi. Mà trong khi ông nhớ lại là khi mà ông tu tập với Đức Phật đó, thì ông cũng thấy rằng Đức Phật là một người đã rất là khả kính. Và nếu như mà nhìn lại thì trên đời này cũng có cái chỗ nào khi nương tựa vào cái Đức Phật cả. Cho nên ông đã nhờ những cái người bạn của ông khiêng ông đi về Đức Phật Tư Viên, nơi mà Đức Phật đang cư ngụ, để ông đặt lễ thảm hội Đức Phật. Nhưng mà khi vừa mà tới cái hồ thôi, thì ông rất là nóng, rất là sạch nước, cho nên ông khiêng người ta dừng thuyền lại. Dịch trở lại, ông bước xuống, thì khi mà ông vừa bước tới bên cạnh hồ đừng để rửa tay đó, thì đất nứt rụt ra, đất rụt và ông rơi vào địa ngục AVC, tức là địa ngục Hati. Thì bây giờ mà tới tỉnh xã Tây Viên đó, thì những người hưởng dụng du lịch đó, người ta sẽ chỉ một cái hồ nhỏ nhỏ, và người ta nói rằng đây chính là nơi mà Đề Ba Đạt Đa bị đất rụt. Rồi cũng có nơi người ta nói rằng đây là cái nơi mà ngài Chiên Cha bị đất rút. Thì mặc dù cái về cái chỗ mà chỉnh khác thì cái địa điểm nào đó thì không hiểu có bằng cách nào họ tin ra. Nhưng mà theo cũng biết thì đúng là tỉnh xã Tây Viên là nơi mà Đề Ba Đạt Đa đã bị đất rút do cái nghiệp. Ông thì có hai cái tội rất là nặng. Thứ nhất là cố tình giết hại Đức Phật, mặc dù không có làm Đức Phật chết nhưng mà đã làm ngài chạy nổi. Và thứ hai là tội chia rẽ thắng đồ. Và vì vậy cho nên là ông đã bị rơi vào địa ngục phá tiên. Và không phải chỉ thuộc kiếp này thôi mà ông bị rơi vào địa ngục phá tiên. Ở trong kinh Bổn Thánh đó thì cũng có kể tới cái tiền thân của Đề Ba Đạt Đa cũng đã từng bị đất rút và cũng bị rớt xuống địa ngục phá tiên. Đó là khi ông làm vua Kalabu của sự phá tiên. Và lúc bấy giờ có vị đạo sĩ tên là Santivadi, lúc đó là tiền thân của Bồ Tát, vì đạo sĩ này khi mà vào để mà thuyết pháp cho các vị cung phi mỹ nữ, thì những vị này, những người cung phi mỹ nữ đã bỏ ông vua để đi theo nghe ngài thuyết pháp, ông rất là tức giận, vì vậy cho nên ông đã chặt tay chặt chân, ông đã hành hạ Bồ Tát, và do chính sự nghiệp nặng nề của ông này mà ông đã bị bắt rút. Khi trong cái tiền thân là vua Kalabu, hay là một tiền thân pháp của Đề Ba Đạt Đa trong kinh Mục Sanh Mục, rồi ông cũng bị rơi vào địa ngục. Đó là câu chuyện của khi ông là Mahapatapa. Ở trong câu chuyện đó là ở trong câu chuyện tiền thân gọi là Sundarasamapala. Thì lúc bấy giờ thì ông cũng là một vị vua của xứ Ba La Ngại, có vị hoàng hậu tên là Chanda. Và một hôm đó, thì hoàng hậu đang bận chơi với đứa con trai mới có 7 tháng. Và bà vì quá thương con, quá yêu thương con, ham chơi với con, cho nên khi mà nhà vua bước vào bà không có thấy. Vì vậy bà không có được lên. Vậy thì vì vậy thôi mà nhà vua giận dữ, ghen tuông với đứa con của mình. Cho nên là ra lệnh là chặt tay chặt chân và chặt luôn cả đầu của đứa con. Mà đứa con lúc đó rất là vô tả. Và vì vậy cho nên là mặc dù hoàng hậu khán khóc được bao nhiêu, mà nhà vua còn chưa bị giết. Và ngay khi đó thì lửa của địa ngục đã bùng lên và đã buộc ông đi vào trong địa ngục. Thì như vậy đó, trong cái quá khứ không phải chỉ trong cái kiếp này, mà Đề Ba Đạt Đa phạm tội mà rơi vào địa ngục. Nhưng mà với cái lúc mà tấm sân hành quả mức như vậy đó, thì ông cũng đã từng có rất là nhiều kiếp, ông đã bị có những cái hành vi rất là ác độc, rất là tàn bạo, vì xuất phát từ cái tâm dâm tỳ mà ra. Vì vậy cho nên với bộ Đề Ba Đạt Đa đó là một người dù sao cũng có trí tuệ, cũng có phước báo, chuyện nhờ được đó cho nên có nhiều việc được sinh ra làm vua. Rồi ngay cả việc cuối cùng, việc mà trong cái tiền thân của Đức gặp, khi gặp Đức Phật trở thành một vị Phật đó, thì ông cũng là một vị thái tử. Và như vậy có một người có phước báo như vậy cũng được xuất gia vào trong tăng đoàn, rồi cũng tu tập, cũng đắc được thành công. Thì đúng ra về cái phước báo ông cũng có rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì cuộc sống gắn từ quá lớn, ngay từ những việc đầu tiên ở trong quả, từ khi vậy cái câu chuyện này cũng do cái tâm gắn từ mà ông đã dần ra đấy. Cào mẫu và chiếc máy tại chỗ. Rồi trong nhiều kiếp khác đó thì ông cũng đã từng gắn tì và cũng từng hãm hại vô tộc rất là nhiều. Và cái thời kỳ cuối cùng ông cũng đạt kiếp cuối cùng của Đức Phật đó thì ông cũng đạt tìm cách kiếp hại ngay rất là nhiều. Thì với cái câu chuyện mà về Bà Đạt Đá đó thì thời đẩy dơ đó. Câu chuyện thì trường hợp đó là một cái trường hợp mà chuyển cho ngoài đạo. Người ta cũng có thể người ta cũng là tìm đó là một cái cớ để người ta phê phán Đức Phật, như là trong kinh Vô Ủy Vương Tử Akhaya Kumara Putta đó, thì trong trường hợp đó đó là giáo chủ của đạo Tu Na, đó là Nagamsa, ông Nagamsa Nagamputta đó, thì có một lần ông tới khi mà Vô Ủy Vương Tử đến thăm ông, gặp ông đó, thì ông mở lời cho Vô Ủy Vương Tử. Ông nói rằng đó, lần sau mà nếu như có gặp Đức Phật đó, thì Vô Ủy Vương Tử nên hỏi Đức Phật là Đức Thế Tôn ngài có khi nào mà nói những lời mà khiến cho người khác không có vui, khiến cho họ đau khổ hay là không. Rồi ông dặn rằng đó, nếu như mà Đức Phật ngài trả lời rằng là có, ngài cũng có nói những lời khiến cho người ta đau khổ không vui, thì khi đó sẽ hỏi ngược lại rằng nếu như vậy thì Đức Phật đâu có khác như những người phàm phu đâu. Người phàm phu cũng nói những cái điều khiến cho người ta đau khổ thì Đức Phật cũng nói những điều khiến cho người ta đau khổ. Còn ngược lại thì Đức Phật trả lời không có, ngài không bao giờ nói những lời khiến cho người ta đau khổ, thì sẽ dẫn ra trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, sẽ hỏi rằng vì sao Đức Phật lại nói những lời rất là nặng về Đề Bà Đạt Đa, nói rằng ông là kẻ ngu si, ông là kẻ độc ác, ông là người sẽ bị rơi vào địa ngục, sẽ rơi vào ác thú, sẽ bị nhiều cái đau khổ ở trong tương lai. Cho nên khi mà Đề Bà Đạt Đa mà nghe như vậy sẽ rất là căm thù Đức Phật. Thì như vậy đó, thì Đức Phật sẽ trả lời ra sao? Thì khi đó Vô Ủy Vương Tử thập Đức Phật về nhà tới tăng và kể lại câu chuyện như vậy. Thì Đức Phật thấy Vô Ủy Vương Tử đang mông một đứa con nhỏ ở trên tay. Thì Đức Phật hỏi rằng đó, nếu như mà đứa bé này nó bị nuốt cái âm khu hay là nó nuốt một cái tâm vào trong hồng đó, thì Vương Tử phải làm sao? Thì Vương Tử trả lời rằng đó là con phải tìm cách là con phải đè nó xuống, con phải móc cái đó, để cái tay để con móc cái trong thú hay móc cái tấm đỡ ra. Bởi vì dù nó có bị đau, bị chảy máu thì con cũng phải làm, bởi vì con biết rằng cái điều đó là tốt cho nó. Và vì tình thương của con mà con làm như vậy, thì Đức Phật mà trả lời nói rằng trong trường hợp của Đề Bà Đạt Đa cũng vậy. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa đang làm những cái việc bất thiện, đang làm những việc ác mà ông không có nhận ra, thì ngài cũng phải dùng cái lời đó để cho Đề Bà Đạt Đa nhận ra được cái sai lầm của mình, và cũng vì cái tâm tư vì nhận ra được lời vì muốn cho Đề Bà Đạt Đa trải khóa, chứ không phải là vì bởi cái tâm sân hồng hay là bởi cái tâm ghét bỏ mà ngài đã nói những cái lời nặng như vậy với Đề Bà Đạt Đa. Thì Đề Bà Đạt Đa đó là một cái câu chuyện mà rất là nổi bật trong cái lịch sử Phật giáo, bởi vì đó là người đầu tiên đã tìm cách mưu hại Đức Phật và chia rẽ tăng đoàn. Thì sau này tăng đoàn sẽ còn chia rẽ nhiều lần, nhưng mà cái đây là cái bước đầu tiên mà trong tăng đoàn đã có để thấy rằng là với khi mà một con người đó mà với cái tâm sắc dâm tỳ ngạ mạn và tham danh tham lợi đó, thì ngay cả với đối tượng là Đức Phật thì người ta vẫn khởi tâm gắn liền như thường, và vì cái quyền lời của mình đó, người ta vẫn tìm cách để mà vu khống, để người ta nói xấu Đức Phật, để người ta tìm cách nâng cao của ý kiến của mình. Thì câu chuyện về Đề Bà Đạt Đa với những người tu hành đó, thì đây là một cái câu chuyện để chúng ta tự an ủi mình. Khi mà trong những lúc mà mình tu tập, mình thật sự mà có những người họ tổ kỳ, họ thánh kỳ, họ tiên pháp để hại mình hết. Thì chúng ta nghĩ rằng là ngay cả Đức Phật là một người mà có ba la mật đầy đủ như vậy, trọn vẹn như vậy, một bậc mà chỉ về đức hạnh viên dung như vậy, mà vẫn có người gánh tì tổ kỳ tìm cách để giết hại, tìm cách để hòa về. Thì hiện như chúng ta là những người phàm phu, mình vẫn còn những cái khoái thứ tật xấu, mình vẫn còn những cái sơ hở, những cái lỗi lầm. Thì cái chuyện mà người ta hại mình, người ta đổ kỳ mình là chuyện bình thường, không có gì để mình phải tan thân tất phần hay mình oán thầm cả. Và để thấy rằng là Đức Phật Ngài vẫn Ngài Đức Phật đó, Ngài cũng có một cái sự tiên tri rằng là sau khi Đề Bà Đạt Đa đó mà đã trả hết sự nghiệp của ông ở trong địa ngục đó, thì sau này ông cũng sẽ trở thành một vị Phật độc giác với tên, với danh hiệu là Akhisara. Để cho thấy rằng đó, là một người dù ác độc phải đâu đi nữa, nhưng mà nếu như người đó họ cũng có cái sự tu hành đó, thì trong tương lai người ta vẫn có cái khả năng giác ngộ được. Thì đó là cái bài học mà tiếp tục các đọc về những câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa, tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, hay là những cái hành trạng của Đề Bà Đạt Đa ở trong cái thời Đức Phật, để thấy rằng là những cái người xấu khi nào cũng có, thời nào cũng có, và những cái sự tai hại của người đó đối với tập thể, đối với cá nhân của mọi người thì khi nào cũng có. Và cái cách mà đối trị với những người này đó thì tùy theo cái trường hợp, như là trong cái trường hợp Đức Phật đó, thì có khi là Ngài la tầy Đề Bà Đạt Đa, cũng có khi là Ngài chậm cáo, cũng có khi là Ngài phải trục xuất ông, phải tuyên bố với tất cả mọi người rằng là từ đây Ngài không có trách nhiệm với Đề Bà Đạt Đa nữa, khi mà Ngài thấy rằng không có thể đạo hỏi Đề Bà Đạt Đa. Và cuối cùng đó thì Đề Bà Đạt Đa cũng phải đi theo cái nghiệp của mình, và Bồ Tát và khi mà dịch trong và Đức Phật những cái quả thì cái nghiệp quả khứ đó, thì dù hai người có tạo ra những cái oan trái như thế nào đi nữa thì mỗi người cũng đi theo cái nghiệp của mình mà thôi. Thì những cái Đề Bà Đạt Đa, những cái nhân vật như Đề Bà Đạt Đa thì thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Và nếu như mà chúng ta có biết cái cách mà cũng có những lúc phải chấp nhận là họ có mặt như vậy, và phải có cái cách để mà mình đối xử thích hợp với họ. Nhưng mà một cái điều rất là quan trọng đó là cái tâm vô sân, cái tâm vô hại. Đó là cái điều bộ đối với kẻ thù đó, thì chúng ta thường hay khởi lên tâm sân hận, khởi lên cái tâm não hại. Nhưng mà Đức Phật thì không bao giờ khởi lên tâm sân hận hay não hại. Ngài hoặc là dạy dỗ được thì Ngài dạy dỗ, mà không dạy dỗ được thì Ngài thì tuyên bố rằng là Ngài không có trách nhiệm với ông nữa mà thôi. Chưa có cái hành động nào của Đức Phật là có cái sự mà một cái hành động quá ư là nặng nề đối với Bồ Đề Bà Đạt Đa cả. Thì như vậy câu chuyện từ cái câu chuyện tiên thân đầu tiên là hai người đi buôn cùng một năm nề, mà một bên thì tham lam, một bên thì chân thật. Thì cả tánh của Bồ Tát là cái cả tánh chân thật đó, đó thì họ đã cùng đi theo Ngài suốt bao nhiêu cái kiếp sống cho tới khi Ngài thành tựu đạo quả. Và cái cả tánh mà tham lam ganh tì đổ kỳ thì cũng làm cái cả tánh là trở thành một gần như là một cái đường mòn, cái vết mòn trong cái tính cách của Đề Bà Đạt Đa. Thì đó là một cái điều mà khiến cho chúng ta cần phải thận trọng. Người ta nói rằng là gieo suy nghĩ đó thì gặp hành động, mà gieo ra hành động thì gặp tính cách. Cho nên mỗi cái suy nghĩ mình phải thận trọng, nếu không suy nghĩ không thận trọng mà suy nghĩ bất thiện thì phải có hành động bất thiện. Mà nhiều cái hành động bất thiện lặp đi lặp lại nó sẽ trở thành một cái nhân cách, một cái cả tính bất thiện. Và cái cả tính đó mà bị biết không còn nhận ra, không còn tu tập, thì nó cứ huấn tập lần để cuối cùng sẽ trở thành một con người rất là độc ác, như là hình tượng của Đề Bà Đạt Đa. Thì đó là những cái bài học mà chúng ta có thể rút ra từ trong cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Và con xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây, được bảo Phật thân trong thời pháp chiều thiên được hồi hướng đến chiều thiên trong văn cực cực và bảo vãn, và đặc biệt là đến của quý vị dường tư thân hậu của chúng ta về thiên và chúng ta giảm đẳng cầu chúc cho ba được chúng sanh đến ngàn cảnh và sẵn thân tự và quả giải thoát. Và bây giờ thì con sẽ cùng chúng ta giảm đẳng bắt đầu cho thân pháp lành hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
trong cái chương trình lịch sử lịch học ở công ty công đức và thư ký phật tử riêng nhiều học giả nhận xét một điều mà chúng ta nên lưu ý tới là ở trong kinh bổn tranh chứa rất nhiều những giai thoại nói về phong tục tập quán Ấn Độ thời Đức Phật và chính Đức Phật, đồng thời kinh bổn tranh cũng quyết định cho chúng ta nhiều câu chuyện lịch sử. Giai thoại câu chuyện ngày hôm nay là một ví dụ điển hình. Và chúng tôi biết và khi biết cũng bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận và câu thảo luận đầu tiên chúng con kính cung kính sư trưởng để trả lời cho câu này. Cái bậc sư trưởng thường thường để người ta nói rằng mình đừng có cột quan cái, nhưng mà trong trường hợp này thì tiền thân của Đức Phật tức là Đức Bồ Tát đó, ngài không có cột quan cái về Bà Đạt Đa, nhưng mà về Bà Đạt Đa thì lại cột quan cái và nó tạo nên một cái quan trái nhiều đời nhiều kiếp ở trong dịch như hồi cho đến khi mà Đức Thế Tôn thành đạo kiếp cuối cùng. Cái vật sư trưởng phải tranh quan trái có thể cột bởi một người chúng ta gọi là đơn phương chứ không cần phải song phương. Và điều này chúng ta được hiểu như thế này, tại vì có nhiều người hoàn toàn không muốn cột quan trái với ai hết, nhưng mà lỡ vì người khác cột quan trái mình thì sao? Chúng còn kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị. Câu hỏi thảo lần đầu tiên, nếu mình không muốn cột quan trái nhưng người khác lại kết trang quan với mình, vậy có tạo thành quan quan tương báo không? Vấn đề này thì chúng tôi được biết và đã qua cái kinh nghiệm trong kinh điển nên là đã có làm một số để như là để tự vệ hay bảo vệ cho mình trong dòng luân hồi. Bởi nhìn thấy cái câu chuyện của Bồ Tát với Đề Bà Đạt Đa, Bồ Tát thì không có quan trái với Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì lại có cái tâm có quan trái với Bồ Tát. Phát xuất từ câu chuyện của cái mâm vàng hay là cái bát vàng này mà ra, thì chính vì cái đó mà Đề Bà Đạt Đa đã có cái quán thùa trọng chất. Và vì có cái quán thùa trọng chất trên tâm nên là kiếp nào sinh lại dù ở dưới hình thức nào không biết gì nữa, nhưng mà thấy thì cũng là đã ghét rồi. Điều này với cái bản thân qua kinh nghiệm của tôi cũng thấy có một cái sự kiện, một số vấn đề tương tự như vậy. Mà chắc người khác tâm lý chung chắc có người khác cũng giống như vậy. Có những người mình mà mới chỉ gặp lần đầu thôi, chưa từng quen biết gì cả, nhưng mà tự nhiên mình thấy có cái sao mà cái người đó có cái gì giải thích không được, không có từ ngữ nào mà giải thích được để mình biện minh cái lý lẽ mình ghét người đó. Mới gặp sơ nhau thôi mà lại đã là thấy như có gì khó chịu. Rồi cũng ngược lại, một số người khác cũng mới chỉ lần đầu gặp thôi, mà sao tự nhiên sao mình có một cảm tình thân thương hay nào đó. Nó có mọi gì. Bởi vì qua những kiếp luân hồi trồng chất, tuy rằng không trực tiếp biết là hẳn rõ vấn đề này như những vị đã chứng đắc cái túc mạng minh, kể cả phàm mà phu cũng đã đạt được cái túc mạng minh này mà nhớ được nhiều đời nhiều kiếp, thì tuy rằng không biết nhưng mà có cái quán thù quan cái rồi đó, thì gặp nhau nó vẫn có một cái gì đó nó đã không vừa thấy bắt ghét. Còn ngược lại, nếu mà thân tình thì có như có câu chuyện mà có một vị tỳ khưu hành đạo mà không có đạt được, bị thối thất nhiều lần, vì này bắt một con rắn độc đút miệng vào cho nó tay vào cái miệng con rắn cho nó cắn mà nó cũng không cắn, bởi con rắn này tiền kiếp nó là cái người đầy tớ của này vậy thì Khương là chủ nó mà đối đãi rất tốt nên có cái tình cảm thân thương nên bây giờ dầu cơ như muốn cắn nó cũng không mà cắn à, ngược lại có những trường hợp khác à, những con rắn mà à, nó tự đến đây để nó cắn cũng có đó là cái quan cãi với nhau à, nhiều kiếp như vậy. Thì bây giờ trở lại hỏi vấn đề mình muốn không có tạo cả quan cãi như người khác họ có quan cãi mình họ tạo thì quan cãi với mình thì phải làm sao? Chính vì đọc qua những kinh điển này mà tôi những có những lúc mà tôi làm những việc phước đức công đức như bố thí vân vân những điều đó thì thường hay tôi có cái lời nguyện trong tâm như vậy mong rằng là suốt cái dịp ma đường luân hồi nhất là ngay trong kiếp sống hiện tại với những cái phước báo này họ đã tạo hãy là cái phương tiện ngăn đỡ đối với cho tôi đối với những người nào mà tôi không có quan trái tôi không làm hại họ mà nếu như người đó đó mà họ với cái tâm họ có quan trái đó thì mong rằng tôi sẽ càng mát mẻ tôi sẽ không có quan trái với họ nếu họ muốn cho tôi hay mất danh thì tôi sẽ được danh nếu họ muốn cho tôi mất lợi tôi sẽ được lợi họ muốn cho tôi không có sự may mắn thì tôi sẽ được may mắn họ muốn cho tôi không có sức khỏe thì sức khỏe tôi cần sẽ tăng thêm nếu họ muốn cho tôi yếu thọ thì tôi sẽ được trường thọ và ngược lại đối với cái người nào vì lòng từ thương tưởng đến tôi mà những người đó đó họ muốn cho tôi đặng danh thì người đó sẽ đặng danh nếu họ muốn tôi đặng lợi thì họ hãy đặng lợi họ muốn cho tôi có được sức khỏe thì người đó sẽ được tăng sức khỏe họ muốn cho tôi tăng thêm tuổi thọ thì chính người đó sẽ được tăng tuổi thọ họ muốn cho tôi được sự may mắn thì chính người tôi được sự may mắn đây là cái câu mà tôi thường nguyện thường làm phước thường xuyên tự nguyện nguyện gì vừa bảo vệ cho mình và bảo vệ cho người đối với kẻ thù mà tạo quan trái thì tôi không có nguyện là cho họ tội bị gì cả nhưng mà tôi chỉ nguyện ngược lại nếu với kẻ thù nghịch nào đó mình không có quan trái mà họ muốn có quan trái đó thì cho cái tâm mình là cả tôi là càng mát mẻ thật chứ không có nóng giận gì họ và nếu mà họ muốn cho những cái gì mà tôi bị thì cho tôi hãy được mà ngộ nghe quý vị đây là sẵn dịp nó luôn chứ nhiều khi tôi không dám nói ra thẳng, rồi đôi khi người ta nói tự mình giống như tự dựng lên cột phướng tự phe mình, hay là tự cho rồi tự ngã chẳng hạn. Nhưng mà sao tôi thấy hình như nó có cái phản ứng sao đó. Cuộc đời của tôi từ hồi đó tới giờ, những cái bây giờ nhìn thấy như vậy có lần tôi nói ông Trần và Thế đó, tôi nói bây giờ thì tôi thấy đôi khi thấy như vậy mà tôi chỉ là tội nghiệp thôi. Những người mà họ chống đối tôi thì hình như cái gì nó phản ảnh lại cho họ. Thế nên nhiều khi mà thấy như vậy đó thấy là như tội nghiệp cho họ chứ còn không có cái mong mỏi cho họ. Mình không có nguyện cho họ mà chính họ lại bị như vậy nên tôi nói thì tôi không dám nghĩ rằng tôi là gì cao cả, mình chưa đạt được quả gì thánh nhân gì đâu cả, mà mình nghĩ như là mấy người mà làm đụng phải xúc phạm gì thánh nhân nhất là vị A-la-hán đó, thì quả báo nhiều chỉ có cái tâm thật tin của mình là thật tu thôi, mình tin lý nghiệp báo nhân quả, nhưng mà ta thấy những người mà họ xúc phạm vô tình mà mình không có nhung chạm, thì hình như cái quả banh mà nó lăn vô tường ngược lại. Nhưng mà điều này không dám nói, nếu mình nói nên cho người khác biết rằng đừng có xúc phạm tới tôi nha, xúc phạm tới tôi là quý vị khổ đó thì sợ người ta còn ghét hơn nữa, nên không dám nói. Như là đối với thầy Hai, tôi nói ông thầy Thế chỉ chỗ thân tình tôi mới nói tôi ngồi nên mà không biết thầy Hai có tin không, thì ông thầy Hai Thế nói dạ vô này tôi tin đi, chính bản thân của tôi cũng không được như đệ đức mà tôi thấy rõ những cái lúc mà tôi làm những việc ấy mà những cái người mà họ muốn hại tôi hay gì đó hình như cái phản ảnh lại họ bị đó nên là để đứa đó tôi tin cái điều này chính bản thân tôi cũng có như vậy thành ra đây á chẳng cái dịp này tôi cũng như là đem cái những cái gì mà kinh nghiệm bản thân cũng như là việc làm của bản thân của tôi đó cũng như chia sẻ luôn cả chư tăng Phật tử thiện tín. Và nếu như quý vị mà có đức tin, quý vị làm thử xem, làm thử như tôi vừa nói đó, lặp lại là bây giờ người ta muốn tạo tạo quan trái mình không thể nào ngăn cản được. Như đẹp đa muốn tạo quan trái với Bồ Tát không, dù đó là sự quan trái đơn phương đi nữa, nhưng mà nó cũng vẫn có kết quả, bởi cái chê tăng na của mỗi người họ làm một nguyện mà ác nó vẫn là thành tựu, bị vậy mới quả báo đau khổ lâu dài nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà nhớ con câu là như trong Nho giáo người thì hay nhắc câu này, mình cũng nên áp dụng. Ân nghĩa quản thi nhân sanh hà sứ bất tương phùng, phù quang mà kết lộ phùng hiểm sứ nga hồ tỳ. Là mình quyết tạo thì mở ra cái ân nghĩa đi, ân nghĩa quản thi là mình làm rộng lớn ra đi. Nhân sanh hà sứ bất tương phùng, người sanh trên đời này kiếp nào mà không gặp nhau, mà còn thù quang mà kết, cái thù quán được kết, lô phùng hiểm sứ nam hồi tị, gặp đường gặp mà chỗ hiểm khó chung lắm, cái người cái yếu thế đi nữa, nhưng mà nhầm cái lúc mình đi ngang qua cầu hai tay mình đường đổi vợ xô ngang rồi thành nó té rồi. Cũng như mấy bữa trước tôi nói gì sẵn, nhưng hôm nay còn chuyện nói đó, thì Bồ Tát hơn kiếp này phải sinh làm là con, mà trong lúc còn nhỏ thì lấy gì chống đỡ đây, chỉ còn có cái tâm từ của ngài. Ngài đã rải tâm từ đến người mẹ đang than khóc, ngài rải tâm từ đến là người đau phủ hà chặt chân tay của ngài, rồi rải tâm từ luôn cả người cha ác độc ra lệnh ngài giết ngài, với tâm từ mát mẻ như vậy. Thì chính vì như vậy mà đề vật đa đã xúc phạm đến nên cái người là phản cái quả báo nó ngược lại, giống như là tung qua bên này vào vách tường, tự tấm vách tường nó không có xô quả banh ra, nhưng mà rồi quả banh vẫn bị tung vào. Thì người có tâm từ, người có tứ vô lượng riêng, tứ vô lượng tâm nói chung, tạo phước đức như vậy, thì đôi lúc cũng gặp cái chỗ là cái kẹt, như trường hợp Bồ Tát phải sanh vô làm con của Đề Phật Đa và một vài kiếp khác, thì cũng bị tương tự như vậy. Còn ngoài ra phần lớn thì giờ cái phước báo của ngài bảo vệ cho ngài, dầu Đề Phật Đa có làm gì đi nữa thì cũng là thất bại, kể cả làm chư thiên nữa, mà khi mà Đề Phật Đa không tránh đường muốn tông vào xe Bồ Tát, nhưng mà chiếc xe Bồ Tát thì cái do cái phước báo mạnh hơn, giống như là chiếc xe nặng, cái trọng lượng nặng hơn, nên là chiếc xe Đề Phật Đa bị tông rồi bị rớt xuống. Thì nhiều trường hợp tương tự như vậy, thành ra để trả lời câu hỏi của thảo luận số 1 mà thượng đại nhất đã vừa nêu lên, thì giờ mình cứ làm những công đức phước đức và có lời nguyện như là cái hàng rào hay là như cái lá chắn bây giờ như Mỹ rồi, hay là cái lá chắn để chống địa chống đối địa rồi vân vân, thì bây giờ mình cũng tạo những cái phước báo đó như lời nguyện của tôi nói hồi nãy đó, cũng như những lá chắn để chặn lại, để ngăn chặn lại những nghiệp hay là ác nghiệp bất thiện của người xấu, hay là người thế nào đó họ ganh tị với mình, hay hoặc là bất cứ quan cảnh nào không thể nào hoàn toàn tránh khỏi. Dù Đức Phật trong kiếp chót cuối cùng là thành Phật chánh đẳng chánh giác rồi, ngài đâu phải là với cái tâm phàm phu như người khác nữa, nhưng mà rồi Đề Phật Đa vẫn gây quan trái, thì biết bao nhiêu người cũng chống đối với ngài, như chúng ta đã thấy trong lịch sử Phật giáo. Còn nói gì trong dòng luân hồi, mặc dù là Bồ Tát hay chúng ta ngày nay làm được nhiều công đức, nhiều tiền sự, mặc dù nhưng là thân khẩu ý mình cũng không phải hoàn toàn là thanh tịnh, dù hoàn toàn thanh tịnh đi nữa mà thì người ta vẫn có cái sự hiện mà thích khác, đó là những cái sự quan cái đơn phương. Thì là chúng ta chỉ cần cái bảo tạo cái phước báo công đức và những cái lời nguyện như vậy, thì tôi tin tưởng rằng cái nghiệp đó nó sẽ là những cái lá chắn ngăn chặn cho chúng ta cho đến ngày mà được phải giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Còn ở trong luân hồi thì nhờ những phước báo, những công đức đó sẽ là hộ trì cho ta, chứ không có nương tựa vào một vật gì. Kể cả những lúc mà chúng ta bị bất hạnh mà sinh vào những cảnh khổ đau, những giới bất hạnh đi nữa, làm lại bản sinh đi nữa, nhưng mà những phước báo này cũng có thể nâng đỡ, không chúng ta không đến đổi là cùng đường triệt lộ, đến đổi thê thảm như là những người tạo những cái nghiệp xấu. Đây là sự chia sẻ cũng như sự giải thích trong câu thảo luận số 1 của tôi đối với câu thảo luận số 1 và thần đại nhạc đẳng hiểu nhớ lên. Rồi quan trái đơn phương thì cũng vẫn có kết quả, nhưng làm phước báo như là chăng để tự bảo vệ cho mình. đây là như vậy, nó một bức thả ra vậy.
Sao khi sư con chỉ nghe thiền thì sư à, và chú cũng biết là sư ký Phật tử để tại ngày hôm nay tuy là một đề tài mang tính chuẩn bị nhưng đã là một điều mà chúng ta không thể không suy nghĩ đến. Câu thích thơ thì xin được cũng là Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân xin được hỏi là Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tân nghe được, Đại Đức Pháp Tân có gì cho mình? Để cũng Đại Đức Pháp Tân trả lời cho câu số 2. Ôi dạ. Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tân, cảm ơn Đại Đức Pháp Tân. Đại Đức Pháp Tân, cuộc sống đã không sống thì không sống thì phải có sinh nhân, còn với người của thế gian cũng như người đồng đạo ở trong cái sinh kế của mình thì có những cái va chạm, mình không phải là người tranh danh đoạt lợi nhưng mà hãy làm ai thì nắm lấy cơ hội, và cơ hội mà mình nắm lấy thì làm cho mình mất cơ hội. Thì trong những trường hợp như vậy đó, điều là vô tình. Như trong trường hợp này, câu chuyện mà chúng ta nghe đi xin được hấp dẫn khi nãy Bồ Tát không có đoạt lấy cái mà cơ hội của cái gọi là cơ hội của người kia, nhưng mà chính ngài thì ngài vẫn theo pháp và sống thôi, nhưng mà lại vô tình lấy mất cái cơ hội của những người kia bị quan tạo nên một quan trái như vậy. Thì khi mà chúng ta lấy đi cái cơ hội của người khác thì mình có bị gì không? Có tạo cái nghiệp phát triển không? Xin được tỉnh để đi pháp thuật không thì tôi biết ý gì có định tình người gì mà.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyên, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Dạ xin chào Lý Sư Liệu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng ở trong cái điều mà mình cuộc sống hàng ngày đấy, mà mình có những cái điều mà mình vô tình để làm mất đi những cái sự may mắn của người khác đó, thì riêng ý nghĩ của con kinh bạch chư tăng, thì cũng nghĩ rằng ở trong cái đời sống thì không sao tránh khỏi những cái sự va chạm. Và chúng ta biết rằng nhiều khi thì như là trên cái phương diện người ta kinh doanh, hay là trong các cái phương diện nhiều khi rồi mình tu cũng vậy á. Mình tu thì nhiều khi rồi đường mình thì mình cứ tu, mình nghĩ là thiện pháp thì mình cứ làm. Dạ thiện pháp thì mình cứ làm. Và có nhiều người thì người ta có thể rằng tán đồng với cái việc thiện của mình làm, nhưng mà có người thì họ cũng không tán đồng với cái việc thiện của mình làm. Rồi ở trong cuộc sống thì khi mà mình có những cái đường mình làm á, thiện pháp mà mình cứ làm, việc thiện mà mình làm á, nhưng mà có một số người thì họ không ưa làm những chuyện đó. Thì khi thấy những điều đó, ví dụ như là người ta có cái ý nghĩ khác ngoài cái thiện nghiệp, thì người ta sẽ có cái cách ngăn cản, hay hoặc là có những cái cách làm cho mình bị bất lợi. Nhưng mà mình thì ví dụ như một cái đời sống tu học á, mình nghĩ là cái thiện pháp đừng làm tổn hại cho ai, đừng làm tổn hại cho mình, đừng làm tổn hại cho người khác, là đó với cái tâm ý nghĩ mà mình cái đời sống của một người tu thì thường có suy nghĩ như vậy và luôn luôn làm như vậy. Thì ở đây đó thì mình khi mà mình làm những điều đó dạ, khi mà mình cái thiện pháp thì nhiều khi rồi có những người họ không ưa những làm những điều đó, hay hoặc là họ có thể là thấy mình làm việc bố mình thực hiện cái pháp bố thí với người có cái tâm ganh tị thì họ không thích những điều đó, hay hoặc là người ta muốn kinh doanh buôn bán nhưng mà mình lại có những cái cái thiện ý để muốn lợi lạc cho những người khác, thì lại họ lại không thích những điều đó. Và do đó đó thì mình cứ nghĩ rằng những cái gì thiện pháp thì mình cứ làm. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là chừng khi nào mà mình có cái chủ tâm làm những cái điều gì mà bất lợi bằng cái sự cố tâm, chủ tâm để mà mình làm cái sự bất lợi tổn hại cho người khác á, thì thật sự cái đó là mình mang, có thể là mình lãnh lấy cái nghiệp. Nhưng mà trong cuộc sống thì như ví dụ mình thấy rằng Đức Phật khi còn là Bồ Tát, hoặc là ngay cả kiếp chót thì Ngài cũng luôn luôn không có bao giờ gây oan trái với Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì lúc nào cũng tìm cách gây oan trái với đối với Đức Phật. Thì hoặc là những kiếp trước đối với Bồ Tát cũng vậy, và Đề Bà Đạt Đa cũng vậy. Chúng ta thấy như vậy đó. Thì do vậy thì khi nào mà nghĩ rằng ở đây đó, khi mà mình có cái chủ tâm mà mình làm tổn hại hay tổn thương với một người khác, làm cho người khác bị bất lợi, ví dụ làm cho người ta bị mất đi cái lợi lạc về cái tài sản vật chất, hay là làm cho người ta đói, hay là làm cho người ta bị tù rạc, hay là làm cho người ta bị người này làm hại người khác, người kia chẳng hạn là như vậy, thì với mình có cái chủ tâm đó thì con nghĩ rằng nó sẽ có thể là tạo ra cái nghiệp bất thiện. Nhưng mà nếu như mà mình không có cái chủ tâm mà thiện pháp thì mình vẫn làm, mình nghĩ rằng mình làm những điều chi đó mà nó không có tổn hại đến người khác, mà cũng không phải ảnh hưởng và là tổn thương đến cái đời sống tu học của mình, thì mình cứ vẫn làm. Và như vậy thì nhiều khi trong cuộc sống thì trong cái phần tế nhị thì mình làm thì còn ngó trước nhìn sau, xem tới xem lui, xem trước xem lui, tức là nhìn trong mọi mặt để mình thấy rằng cái việc này nên làm hay là không nên làm. Do vậy thì khi mình xét thấy rằng cái điều đó nên làm như vậy, để rồi cái việc làm của mình nó không có tổn hại cho mình hay tổn hại cho người khác, thì con nghĩ rằng mình làm cái điều đó, mình do mình không có chủ tâm để làm tổn hại hay tổn thương người khác, thì điều đó nó không thể mang đến cái nghiệp. Tuy rằng ở trong kinh có nói đến cái chuyện mà Bồ Tát khi mà Ngài lỡ nghe cái tai, Ngài bắn vào cái bông hoa, rồi cái con sâu ở chúng trong cái bông hoa nó có cái con sâu, con sâu đó sau này sanh làm vị vua và bắn lại Bồ Tát, thì cái chuyện mà nghiệp vô tình đó, nó bị cái trả quả vô tình. Nhưng mà cái điều đó là do cái chủ tâm khi bắn cái bông hoa thôi. Nhưng mà ở đây con nghĩ rằng ở trong cái đời sống mà mình có cái sự chạm hay gia chạm, hay là những cái muôn màu muôn vẻ ở trong cái đời sống, thì việc mình cứ nghĩ rằng mình nghĩ rằng cái gì mình cái đời sống tu học mình, như Đức Phật ngày nãy rằng khi nào mà mình có cái chủ tâm mình làm tạo ra cái nghiệp, tạo ra thì cái điều đó nó mới tạo ra cái nghiệp. Mà mình nếu như mà mình chủ tâm mà mình làm cho người khác tổn hại thì đó là tạo ra nghiệp. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái thiện pháp mà mình vẫn làm, mình không nghĩ rằng mình làm tổn hại cho ai hay tổn thương cho ai, hoặc là cũng không ảnh hưởng đến đời sống đạo nghiệp của mình, thì mình vẫn làm như vậy, thì có thể là người ta vì thấy như vậy bất lợi của người khác, điều gì đó mà họ nghĩ rằng bất lợi của người của họ, thì cái điều đó là do họ nghĩ như vậy thôi và tạo cái oan trái thôi. Còn mình thì cứ vẫn là cái thiện pháp, con nghĩ rằng mình chắc cũng không có thể là, không thể nói rằng cái điều đó nó có thể tạo ra cái nghiệp cho mình, bởi vì với cái thiện tâm của mình nghĩ rằng mình không tổn hại cho người. Do vậy thì cái việc đó đó, dù là bất lợi trên phương diện nào đi nữa, mà mình không nghĩ rằng mình làm tổn thương hay tổn hại cho người khác, thì có thể là không tạo ra nghiệp. Và con nghĩ là như vậy. Cho nên là với cái ý nghĩa của con cũng xin chia sẻ từ cùng Chư Tôn Đức như vậy. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng quý vị như vậy. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì có lẽ là con xin thỉnh Thượng Tọa giác đẳng trở lại. Và nếu cần điều chi thì con xin thị có thể thỉnh Chư Tôn Đức có thể bổ sung thêm. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Và khi kinh doanh và được phát tình, câu tiếp theo thì sẽ được chuyển về Đức Tổ Tiên. Bởi Đức Tổ Tiên là trong câu chuyện mà tiền thân của Đức Bồ Tát và tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, thì chúng ta thấy rõ ràng là một người sống thì bằng ác pháp, còn một người sống thì thể hiện thiện pháp. Khi Đức Bồ Tát thấy cái chén bằng vàng này, ngài nhận ngay cái chén bằng vàng này, thì ngài đã có cái phản ứng rất là lương thiện của một người có lương tâm, không có gạt bà cụ, không có gạt em bé, và cũng không có tham lam đoạt lợi. Ngài đã cho biết cái giá thật, giá trị thật của cái chén bằng vàng như thế nào. Có người sống lúc nào cũng sống với cái điều thiện, có người sống lúc nào sống với điều bất thiện. Thì làm thế nào để thiện pháp thì cũng có mặt trong đời sống của chúng ta, ở trong mọi cái cư xử, trong mọi hành động. Thì làm thế nào để thiện pháp sống trong đời sống chúng ta? Lấy ví dụ như vậy là tư quý thực tiễn, một ở trong những cái việc mà chúng tôi rất là sợ, đó là cái việc bất hiếu. Dạ, chúng tôi rất là sợ cái việc bất hiếu. Có đôi khi chúng tôi nghĩ rằng nếu mà sinh ra trong cuộc đời mà lỡ mà mình sinh làm người con mà chửi cha mắng mẹ thì không biết thế nào, không biết tại sao chúng tôi rất là sợ cái việc đó. Thì đại đức Cụ Quyền có thể cho biết ý kiến đại đức Cụ Quyền là mình làm thế nào để thiện pháp có thể sống ở trong đời sống của chúng ta, ở trong mọi hành động hay không? Xin kính đại đức Cụ Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Dương Nghiên, cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. À, cô kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến thượng tọa đặng đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng sư tổng đức Tăng đang hiện diện trong cung, thân chào đến sư đệ pháp, quý tôn nữ sư cô cùng sư phật tử. Dạ, kính mời thượng tọa. Quả thật thì làm thế nào mà để hiện pháp, thiện pháp nó hiện hữu trong mọi cái lĩnh vực của cuộc sống? Ở đây thì mình cũng phải xin xác định chỗ là điều thứ nhất, người đó phải có một cái tâm hiền thiện, một cái tâm tu tập. Một cái tâm hiền thiện, cái tâm tu tập đó nó phải đòi hỏi rất là nhiều cái khía cạnh. Một là người đó có năng tu, người đó có cái thứ nhất là người đó phải có một cái niệm đức tin, có cái tin nhân quả là một cái thứ nhất. Thứ hai là người đó có một cái đời sống đạo đức, trước nhất là thiết lập cái đời sống của con người phải có một đời sống đạo đức. Một đời sống đạo đức như vậy đó, họ mới có thể kiểm soát được cái tâm tư của mình, họ mới sống được, có thể kiểm soát được cái tâm nghiệp của mình. Chẳng hạn như khi mà mình bực bội, mình có thể mình chửi người ta, mình la người ta, nhưng biết kiềm chế. Mình bực quá mình có thể đập người ta, đánh người ta một cái, nhưng có thể biết kiềm chế. Đó là đời sống có một sự nuôi dưỡng của cái sự hiểu biết, của sự từ tâm. Và điều đó đòi hỏi phải có một cái sự cái sự tham nhẫn, cái sự chịu đựng. Mà đứng trên cái nhìn của chính con sinh bạch thượng tọa thì con thấy rằng là sống trong một cái đời sống của một chúng sinh phàm phu thì cái tham ái, cái hơn thua, cái ở trong mọi cái lĩnh vực thì họ muốn họ được lợi nhiều, họ muốn họ chiếm hữu nhiều, họ muốn được họ có nhiều cái lợi hơn người. Thì quả thật thì nếu mà cuộc sống của Phật pháp mà để mà hiện hữu trong cái lĩnh vực của cuộc sống mà chúng ta áp dụng cái lời dạy của Phật hay áp dụng về cái mọi cái tình huống của con người, điều thứ nhất chúng ta chịu thiệt một chút xíu. Chịu thiệt không phải là chúng ta cũng như là trong cái chuyện này chúng ta thấy tại sao cái bát vàng mà Bồ Tát lại nói thật với người ta, còn Đề Bà Đạt Đa thì lại lừa dối để hạ giá xuống. Thì nếu mà người mà hiểu biết nhân quả và tôn trọng sự thật thì người đó sẽ không bao giờ làm như vậy. Ở trong cuộc đời này, điều thứ nhất chúng ta không tham, phải thể hiện cái đời sống chúng ta ít tham một chút xíu thì nó đỡ. Còn nếu như mà chúng ta tham một chút xíu nữa là chúng ta sẽ nguy hiểm ở trong cuộc đời này. Bởi vì sao vậy? Nếu mà chúng ta tham thì chúng ta đòi hỏi cái quyền lợi, đòi hỏi cái ước muốn nô lệ phục vụ cho cái ước muốn của chính mình thì bảo đảm chẳng những không có thiện pháp đâu. Trong một lĩnh vực mà trong lĩnh vực nào chúng ta cũng gặp nhiều cái bực bội, bực phiền. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, phải có cái sự kham nhẫn. Sự kham nhẫn đó để làm gì? để chịu đựng. Nhiều khi người ta bực bội, người ta lỡ lời, người ta đang bực bội, người ta vô tình, người ta xúc phạm mình, vô tình người ta cự cãi, vô tình người ta đụng mình, thì chúng ta hiểu và thương cho họ. À, bởi vì có lẽ họ đang bực bội quá thôi, mình đừng có chấp nhất. Nếu chúng ta khởi lên ý nghĩ như vậy, và thêm một điều nữa là chúng ta phải biết tránh né một chút xíu. Khi mà chúng ta thấy tự nhiên mà cứ như ta đang cự nữ đánh đập thì tự nhiên chúng ta lao vào đó, mà để coi như chúng ta nói theo đời vô lo chuyện bạo động, phải chi mà ta đang cự cãi, người ta đang coi như là sằng bậy ấy, mà chúng ta lại lao vào đó thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ là lộn xộn. Tự nhiên ta đang nhậu nhẹt vô trong đó mà ngồi, mà cũng nghĩa là cũng chén thù chén tạc, thì chắc chắn là chút xíu nữa cự cãi đánh đập thì chết. Thì chúng ta đang uống rượu say sưa hành bất thiện pháp như họ, thì chúng ta tránh né qua. Ở chỗ người ta đang chơi đánh bài bạc, hoặc chỗ người ta đang nói chung là những cái chuyện gì không cần thiết mà chúng ta thấy có khả năng cái sự nguy hại, cái sự khổ đau khi xuất hiện, thì chúng ta tránh né một chút xíu. Và đòi hỏi chúng ta phải có giữ một cái giữ giới, chúng ta phải có cái giới. Đây cũng là một trong những cái tiên phong. Nếu chúng ta có cái sự trì giới thì chúng ta sẽ biết thương chúng sinh, và trong sự trì giới đó nó thể hiện luôn cái từ tâm. Mà nếu chúng ta hiểu biết và thương chúng sinh một chút xíu, thương những người xung quanh và thương chính cho ta, thì ta sẽ thể hiện, chúng ta sẽ nuôi dưỡng và làm phát huy được cái thiện pháp ở trong cái lĩnh vực hay là ở trong các hoàn cảnh cuộc sống đó. Cái nghề chuyện nó không đáng mà chúng ta là bực bội, thì chúng ta nghĩ rằng thôi, mong cho mỗi người nó đều được an lành, đều được tốt như chúng ta mong. À, mong muốn như vậy. Và chính vì vậy cho nên đó, là chúng ta sẽ không làm người ta đau khổ. Cái điều gì mình không muốn thì người khác cũng không muốn. Cái điều gì mình muốn thì người khác cũng sẽ không muốn. Ký sơ bất dục vật thí ưu nhân. Cái điều gì mình không muốn thì người khác cũng, mình đừng làm cho người khác không muốn. Đây là một cái điều mình cũng là một cái tâm lý sống ở cuộc đời này. Người ta muốn mình muốn người ta khen thì tại sao mình không nói cái lời dịu ngọt để cho người cảm thấy rằng yên ổn, rồi người mình cảm thấy rằng mình ghét ai mà làm phiền mình không có thích. Mình ghét người nào nói nhiều thì mình đừng nói nhiều, mình ghét người nào mà quậy quải thì mình đừng có quậy quải. Trước nhất là chúng ta tự kiểm soát lấy chính mình. Thực ra thì có một thời gian cũng gần đây chúng ta thường còn có cái chuyện này cũng chia sẻ. Có một người Phật tử điện thoại tới, họ cũng rất là quen. Họ điện thoại tới, họ nói ở bên kia về, đến để giúp chùa, nó dạ. Xong cái tới gặp, họ mới vẽ đôi vẽ chuyện, họ nói chút xíu người này người kia tới. Họ đòi vào cốc, bên này Phật tử nữ tới có không chịu, đi ra bên ngoài, họ với một miếng nước uống. Con chỉ hấp một miếng xong, họ nhất quyết là họ đòi vào cốc. Họ hứa hẹn tên cái kia nó dài con dài xong thì đâu chừng khoảng 5 phút con bỏ đi vô cốc. Thì quả thật thì người này có vấn đề, thì họ có một miếng thuốc để mê, muốn vào cốc của mình. Mà cũng thật sự là may mắn đó, là lúc đó còn không khởi lên cái tâm mà coi như là họ nói là họ vì chiều Úc về, và thế là họ hứa hẹn tới này cái kia nó dài. Rồi một chút xíu nữa 2-3 giờ mẹ họ tới, thì bây giờ ngồi nói chuyện với sư nó là mới đi về cho nó mệt quá thôi, thì để chút xíu nó nghỉ, chút xíu nó gặp cô, thì gì nó cũng còn có đó. Xong đi vô thì ngày hôm nay nó lại xuất hiện cái tình huống đó nữa. Thì trong đầu con suy nghĩ, ủa sao lạ, có một Phật tử lạ xong hứa hẹn kỳ cục vậy, con thấy không có, thấy là hơi có vấn đề. Cái thứ hai nữa là người này hình như hơi quen, mà sao nó làm lạ vậy. Thì mình lùi một bước, và ở đó không có đón nhận hay không có nghe họ nói cái gì nữa, thì lùi vào, thì quả thật họ đã làm cái điều nó không tốt. Nhưng may mắn cho chính con là con không bị cái gì cả, nhưng những người xung quanh thì họ bị mất mát một chút xíu, là bởi vì họ vào cho uống một vài người ta bị là tự nhiên được mời nước, mời việc này việc kia. Thì may mắn là chính họ dám trọng tâm nơi mình, mà ở đây chính là cũng may là mình không có bà Tám nhiều quá, chứ bà Tám bà Chín nhiều quá cái chuyện chùa chiền rồi mình khởi lên một cái lòng tham ngay lúc đó, mà tham quá thì cũng chết. Lúc đó sư tử nhiên sao mà sao mà dạy 3 năm mà chỉ biết có 1 giờ đó. Chỉ có một chút xíu đó thôi, tích tắc thôi. Hiện nay có một số người ta đến đến chùa, ta lừa, ta gạt gì lung tung. Có lẽ một số phật tử hỏi con, nó cười đúng không? Vì tôi đừng có bị cái gì, nhưng điều mà nó bị những người xung quanh. Thì thường thường ở các cái chùa xa, họ đánh vào cái tâm lý. Sao xa không ai biết, rồi nhờ người giúp người này nọ rồi. Rồi thì quá thật thì Việt Kiều thì cũng đâu có là thà gì lạ. Việt Kiều thì cũng Việt Nam thôi, chứ không phải là cái gì mà nó gây gốm. Thì quá thật là chính vì mình hiểu, muốn nói như vậy để cái gì, cái chút xíu thôi. Mà cái đời sống của chính mình nếu như mình không có kiểm soát chặt chẽ một chút xíu là chết liền. Mình đừng có tám quá, biết tinh thần phải quen. Mình đừng có nói nhiều quá. Tức là mình đừng có buông cái lời nó vô ích, nó mất thời gian. Thì trong mọi lĩnh vực, mọi hoàn cảnh, cuộc sống này chúng ta sẽ hết sức là an nhiên và hiện hữu. Đem cái điều vui tới cho người, chứ đừng đem được cái điều phiền. Bởi vì như chúng con đã nói là ta thường tỏ là cái điều gì mình muốn thì người khác cũng muốn, cái điều gì mình không muốn thì người khác cũng không muốn. Thì hãy cho họ cái điều muốn, mà những điều muốn đó mà nó mang tính tích cực, nó mang tính thiện sự thiện pháp. Chứ còn quả thật thì để mà làm cái điều gì mà để thiện pháp mà thể hiện trong mọi lĩnh vực hoàn cảnh cuộc sống này mà chúng ta làm bao nhiêu được thì tốt bấy nhiêu. Chứ còn hiện hữu mà nó mang tính tích trong mọi lĩnh vực thì có lĩnh vực chúng ta có thể thực hiện được thì cố gắng thực hiện, còn không nên tránh né thì nó hay hơn. Để cho khỏi có phải hại mình, để khỏi có phải là hại người và hại cho cả hai. Cho nên phải nói cuộc sống này nó vô vàn những cái điều phức tạp mệt mỏi mà chúng ta không có thể lường trước được. Nhưng cái quý vị hãy sống như đã nói cái đầu, chuyện gì chúng ta cũng hãy đưa lên bớt tham một chút xíu, chuyện gì chúng ta cũng nhẫn nhịn một chút xíu, chuyện gì chúng ta cũng tránh né một chút xíu, chuyện gì chúng ta cũng phải biết giữ gìn cái giới luật của mình và biết khởi lên cái từ tâm. Thì cái mà thường cho con nghĩ rằng ở trong mọi tình huống chúng ta có thể hiện được, chúng ta sẽ có thể thực hành cái thiện tâm ở trong mọi lúc và mọi cái hoàn cảnh. Và đặc biệt nếu như người nào mà có cái sự tu tập về thiền tịnh, có cái tâm định tĩnh nữa thì điều đó quá tốt lành. Cô xin có lưu điều như vậy, xin gửi đến đại chúng. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Bây giờ xin được trở lại với Lý Sư Liệu Pháp và Giảng Sư của chương trình ngày hôm nay. Lý Sư Liệu Pháp ở trong kinh Đức Phật, trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật có nói rằng người thiện thì khó làm ác, nhưng ngược lại người ác thì khó làm thiện. Nhiều người cho rằng cái thiện hay là cái ác này là do quyết định từng người, từng việc, từng giai đoạn. Nhưng mà phải chăng ở trong kinh thì chúng ta có nói đến khuynh hướng, có khuynh hướng người lúc nào gặp chuyện cũng sự ác, người có người có khuynh hướng là gặp chuyện cũng sự thiện, cũng sự cũng xử lý một chuyện một cách hiện thực. Thì cái khuynh hướng cố hữu đó nó có được ghi nhận ở trong kinh điển hay không, hay là vấn đề thiện vấn đề ác đó là do tùy người tùy việc tùy hoàn cảnh, xin được cũng như sự việc khác.
Nam mô Bổn Thầy nhé, xin đọc chú tâm đức và tình thương từ Phật tử. Và trong chuẩn bị Phật giảng thì có công nhận về khuynh hướng của mỗi con người. Có người thì họ có khuynh hướng thiện, mà có người thì họ có khuynh hướng ác. Và cái cách giải thích đó là do cái thường tầm ưu nhiên của người đó. Thường hay làm cái chuyện gì đó thì nó sẽ trở thành cái khuynh hướng, cái bản tánh. Vì vậy cho nên là trong Phật giáo đó thì cũng có nói tới những cái căn tánh karita của chúng sanh. Chẳng hạn như gọi những chúng sanh là sự thiên về cái tánh tham. Thành ra vậy thì người này đó là hầu như chỉ sống nam cái sinh thai nó cũng rất là tham lam, rất là dính mắt. Ngược lại đó thì có người lại có khuynh hướng về sân nhiều. Người đó thì họ lại làm đổ về cái chuyện gì, cái chuyện gì xảy ra dù nhỏ nhặt thì người này nổi nóng rất là dễ. Cho nên thấy trong xung quanh của chúng ta mình thấy cũng có nhiều người như vậy. có những người đó họ quá dễ nổi nóng, có những người khác đó thì họ không có nổi nóng, nhưng mà ngược lại đó thì họ lại tham lam bụng trục kéo tiền chẳng hạn. Rồi có người đó thì cái tâm hay nghi ngờ, cái bản tâm sinh ra bụng hay nghi ngờ vậy. Có người thì họ rất là cả tin, thành ra là những cái cấm tâm đó là không phải tự nhiên mà nó hình thành, mà nó qua một cái quá trình là cứ lặp đi lặp lại thường xuyên. Và cái quá trình này đó thì không là nó cũng bị tác động bởi nhiều, không phải chỉ nội tại thôi, mà cũng do cái sự giáo dục, do cái môi trường ở xung quanh nữa. Chẳng hạn như có người mà họ được sinh ra trong cái môi trường tốt, được giáo dục của gia đình, được giáo dục của nhà trường, và họ từ nhỏ lớn lên đó là quen sống đạo đức, quen sống ở trong khuôn khổ, ở trong kỷ luật. Nếu như mà hồi nhỏ mà làm một cái việc gì sai thì bị la, bị dày, bị phạt, thì từ đó mình sợ mình không có dám làm sai nữa. Mà khi nào mà mình làm đúng thì cha mẹ khen hay là sửa, vì sao mình thích, từ đó mình thích thủ làm được chuyện tốt, chuyện đẹp. Thì có nghĩ rằng là trời cãi mơ thì sự giáo dục của gia đình hay nhà trường cũng rất là quan trọng. Những cái bài học có những cái bài học từ nhỏ thôi, nhưng mà mình cứ nhớ hoài suốt đời và không bao giờ mình vi phạm những cái tuổi nhỏ đó. Chẳng hạn như con nhớ ở trong gia đình con cũng vậy, có cái thời mà năm 77, 78, 79 đó, cái thời đó là khi bị đánh tư sản á, thì nhà con cũng bị thôi đó. Nhà con thì mẹ con họ thì là bạn sử thuộc Tây, mà họ tới họ tập trung, họ tịch thu thì trong một ngày họ tịch thu hết toàn bộ tài sản, thì trở thành trắng tay luôn. Và hầu như khi đó là nhiều người bị như vậy lắm, nhưng mà có người thì bị sớm, có người thì bị muộn. Và có một cái cô người quen đó, thì gia đình cô chưa có bị, thành ra hôm đó cô nhờ cô sai để con nhỏ thôi, khoảng 15 tuổi đó, đem một cái chiếc đít tất mà trong đó đựng đầy vàng và kim cương, đem qua gửi cho mẹ con cách dùng, bởi vì sợ họ tự tịch thu nhà, họ tịch thu. Thì khi đó đó, thì mẹ con ngoài kia, tụi con ngoài đó, thì cho tụi con quay thì tất đựng vàng đó đó, mình nói cho tụi con đó. Nếu như mà bây giờ mà mình nhà mình thì đang rất là bị nghèo túng, mà nếu như mà mình lấy cái số tiền vàng này đó thì cô đó không cách đi mà có chuyện tùng gì được cả, bởi vì đi tiền thì công an họ cũng sẽ tịch thu thôi, mà người ta không làm gì được. Nhưng mà nếu như mình lấy cái của phi nghĩa này đó thì của phi nghĩa nó không có bền, tiêu xài một vài năm thì cũng hết, nhưng mà sau đó đó thì con đau con ổn từ nhà cửa thiếu ra, thành ra đó là thì mẹ con nghĩ là cái tụi con thấy đó, cho nên là mình sống nhau cho sạch sắc cho thơm, mình giữ cho người ta như vậy đó, nhưng mà của là của người ta. Thì cái tiền trộm cắp đó là cái tiền mà rất là xấu, mình không có nên làm. Thì không, chỉ có tiền đó đó mà tụi con cứ nhớ hoài, thành cho là sau này mà dù có khó khăn tới mấy đi nữa đó, mà tụi con nhớ ngày xưa còn khó hơn nhiều, mà mẹ mình còn không có đùng vốn cái đồng tiền của người ta, thì bây giờ mình đâu được nổi khó khăn mà mình phải tâm toàn vậy thì ta tiền phà tài sản hay tiền phà của người khác. Thì như vậy đó thì có nghĩ rằng là thì giáo dục của gia đình á, những cái lúc như vậy với những cái quan trọng như vậy thì khiến cho mình hình thành một cái suy nghĩ là không có nên là lấy cắp tài sản của người khác, không có dùng cái của phi nghĩa. Rồi chẳng hạn như hồi nhỏ đó thì tụi con cũng chưa biết đi chùa gì, cũng biết Phật pháp bao nhiêu, nhưng mà mẹ con dạy là chẳng hạn như cửa khi ăn cơm á, mà cầm cái chén cơm lên á thì phải ăn bốn miếng cơm không, cơm một không, cơm không không có thức ăn. Rồi sẽ có đọc bốn câu nguyện. Nguyện đầu tiên là nguyện bỏ cả việc ác, rồi thứ hai nguyện một, thứ hai là nguyện làm đạt việc lành, nguyện thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh, rồi nguyện thứ tư là đại kiếp cho mẹ thân quải đâu xuất đa thiên. Thì hồi nhỏ thậm chí thì quải đâu xuất đa thiên là quải gì thì con cũng không biết, nhưng mà mẹ con dạy vậy thôi. Thì hầu như ngày nào ăn cơm, bữa nào ăn cơm thì cục nguyện cả. Thì mà bây giờ thì cái cậu em trai của con, cậu nói là đi làm bận ăn với công ăn việc làm, không có đi chùa, nhưng mà một bữa ăn cơm khi nào cũng nhớ một cái câu nguyện cả hết. Và con nghĩ rằng là một người mà mỗi ngày ăn cơm mà có nguyện như vậy đó, thì ít nhất là cái tâm niệm mình cũng nghĩ của từ tiền bỏ ác lâm năm. Thì đó là con nghĩ rằng không phải tự nhiên mà mình có được những cái cách suy nghĩ đúng đắn, mà cần phải có cái sự tác động của gia đình, của nhà trường, của xã hội, của chùa chiền, của tôn giáo. Thì từ từ đến người ta lần lần người ta sẽ hình thành được những cái cách suy nghĩ đúng, hành động đúng. Rồi từ mỗi thời một giai đoạn thời gian, rồi từ từ một cái cuộc đời này qua cuộc đời khác, Và vì vậy cho nên những người mà được giáo dục, được học thông, được tu tập như vậy thì cái sinh dưỡng người ta sẽ phóng truyền truyền. Còn ngược lại, những sinh ra trong những cái gia đình mà cha mẹ thì cờ bạc đồ che hay là trộm cắp, rồi người ta khuyến khích, người ta ngang nhiên làm như vậy, cho người ta khuyến khích con cái làm như vậy, người ta phản thưởng con cái khi nó làm những việc như vậy hết, thì tự nhiên những đứa con mà cũng hoang trì trong việc khác, nó cũng đậm sâu ở trong cái việc khác, thì lâu ngày nó trở thành cái sinh thưởng xương lắm hả? Vì vậy cho nên là cái chuyện này á, là mình có thể quan sát của đời sống hàng ngày để thấy rằng là nếu như mà mình muốn làm việc thiền đó thì mình phải huân tập thường xuyên, và khi mà huân tập lâu ngày, lâu dần là sẽ trở thành thói quen. Cái gì cũng vậy, bắt đầu này khó nhưng mà sau thì rất là dễ, chẳng hạn như phải khỏi sớm. Người nào mà dậy trễ đó thì bây giờ mỗi lần dậy sớm thì rất là khó, phải để chuông báo thức 4 giờ sáng, phải thức dậy mà cũng rất là buồn ngủ. Nhưng mà chỉ cần làm như vậy khoảng vài tuần thôi, từ 4 giờ sáng cũng dậy cả, rồi cùng tùng kinh hồi thiền hay làm việc, hay đọc sách hay làm việc, tập thể dục vân vân, thì chỉ cần vài tuần sau thì không cần phải để chuông báo thức nữa, tự giờ đồng giờ đó tự động mình dậy. Thì làm hay là mình làm việc thiền cũng hay giúp đỡ người nghèo, cho bổ thí. Nếu như mình đi ra đường mà mình thấy người ta nghèo, người ta xin ăn, người ta đổi khác như vậy mà mình cứ nhắm mắt mình đi lơ, thì lâu ngày cũng thành thói quen. Nhưng mà bây giờ mình học xong rồi, mình khởi tâm là mỗi lần đi ngang thấy người nghèo thì mình cũng lại, mình cho vài đồng xu cũng được. Và lâu ngày mà trở thành thói quen thì tự nhiên mình thấy người nghèo là mình giúp một cách rất là tự nhiên, gần như là tự động luôn. Thì cả gì không phải là cái gì mà cũng có một quá trình không tập. Nếu như mà xưa nay mình đã làm rồi thì làm thường xuyên, mà nếu như mình chưa có cái thói quen đó, mình vẫn có thể tập được để nó trở thành cái khuynh hướng thường xuyên. Thì không nên nghĩ rằng là vì mình có cái cảnh hạ sâu lâu ngày, cái cảnh mình vậy bây giờ cái chuyện tốt đó mình không quen làm, cái chuyện gì mà chuyện tốt thì nếu như mình có rồi thì còn tiếp tục duy trì, mà chưa có thì mình bắt đầu phát khởi cho nên hình thành một cái thói quen tốt. Và nếu như cái gì mà thói quen xấu đó thì mình phải biết ngăn ngừa. Chứ cũng không nên kết luận rằng người có khuynh hướng mà thường làm ác thì làm ác thôi. Thường á, họ có khuynh hướng thì như vậy, nhưng mà nếu như họ biết tu tập thì họ cũng có thể giảm từ từ, giảm lần lần cho tới khi mà người ta giúp đoàn tận hết tất cả phiền não. Vì vậy cho nên khi mà mình nói về khuynh hướng đó thì nên hiểu một cách rất là rõ ràng rằng đó, thì khuynh hướng này là do huân tập thường xuyên mà nó hình thành, nhưng mà nó vẫn có thể tạo nên nếu chưa có, và vẫn có thể đoàn tư nếu như nó là xấu mà mình muốn bỏ nó đi, cho nó cũng phải là cái tính cố định để mà mình không thể xoay sở gì về nó được nữa. Nó như là cái cổ cảnh mà có nhiều người họ cứ vú, họ cứ vơ vào mà ông phải cái cảnh tôi vậy tôi không thể làm được, thì cái đó là cái quan niệm sai lầm. Nếu như mình hiểu cái điều này không có chuyện khác. Dạ, từ đó là ý kiến của con với câu hỏi thôi thôi, và con cũng thường tập tại đây. Cảm ơn các bạn.
Cô Vân xin truyền duy trì địa pháp. Và xin tập sư trưởng, chúng con xin pháp được trở lại với sư trưởng một câu trong câu chuyện ngày hôm nay. Bạch sư trưởng, có một lần con nói chuyện với đại đức Quyên Minh, đại đức Quyên thì đại đức Quyên cũng nói rằng tuy rằng Đức Bà Đại Đa là người có tạo điều ác, nhưng mà ông chắc chắn là đã tạo nhiều thiệt nghiệp. Có hai lý do. Lý do đầu tiên là Đức Phật cũng biết rằng vị này trong tương lai sẽ trở thành một vị Phật độc giác. Một vị Phật độc giác thì đương nhiên phải có nhiều ba la mật. Và thứ hai nữa là nếu mà không có tạo ra thiệt nghiệp thì chắc chắn vị này đã không có đủ sức để trở thành một đối thủ của Đức Phật Tát để được nhiều kiếp luân hồi. Bởi vì một người kém chấm đức chấm tài, một người kém phước thì thế nào mà gây ra rắc rối cho người khác được hết. Thì chúng con xin hỏi một ý kiến của sư trưởng. Sư trưởng có đồng ý với sư Nhất Nguyên là Đề Bà Đạt Đa cũng tạo rất là nhiều phước đức ở trong nhiều kiếp quá khứ, hiện tại và tương lai, để có thể có được những cái thành tựu về mặt thiền định thần thông, hay là có những thành tựu về mặt phước đức ba la mật, hay là có những cái khả năng để đối đầu với Đức Bồ Tát. Cho khi chúng ta không gọi là kỳ phục địch đầu thủ, nhưng mà chúng ta tạm gọi là một người đối đầu, thì sư trưởng có đồng ý với điều đó hay không? Chúng con cũng cùng thưa sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Cảm ơn cô Dương. Tiếp theo là câu hỏi của thượng phải Giác Đẳng, nhắc lại lời của sư Giác Nguyên. Đề Đà Đa tuy là một đối thủ và đáng gồm đối với Bồ Tát, nhưng giờ đã tạo nhiều cái tội lỗi, nhưng mà chắc chắn là cũng có tạo những cái phước báo như bố thí, trì giới vân vân. Nên khi nổi cái mà được cái kiếp hiện tại được sanh làm người là một là cái quả báo rồi, là cái phước báo rồi. Rồi lại sanh trong cái gia đình dương giả giàu có là một phước báo nữa rồi. Rồi lại được tụng kinh bằng tâm tam nhân nên mới đắc được tứ thiền ngũ tông hẳn là một phước báo nữa rồi. Nhưng mà vì cái cụ thù, cái quan trái trong quá khứ gặp đi gặp lại mà rồi phải làm như vậy, chứ không phải là quả địa đa hoàn toàn là ác hết. Ông cũng có những cái điều thiện tốt. Chúng ta chẳng những đối với những người có cái thói quen thì khi thương thì thương hết cả, mà ghét thì ghét cả đường đi lối về đó. Khi nghe nói tới cái đề đạt đa, và đề đạt đa là nghịch đồ, một người đệ tử phản là nghịch chia đạo sư, thì ai cũng không có thích. Nhưng mà phải công nhận những cái thù thắng hận, những cái ba la mật cũng đã tạo nên mới có được như vậy. Thì quả đúng như chị nhận định của Giác Nguyên cũng đúng, như không phải sai. Bây giờ chúng ta thử nghĩ lại, nói đến hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật. Thì trong đó có ngài Mục Ca Liên là vị đại thần thông, mà chúng ta thấy ngài phải bị cái nghiệp mà chết thê thảm, mà bị cướp bằng thân ngài nát như tương. Chẳng những cái nghiệp vô gián vì giết cha giết mẹ, mà trong cái thời quá khứ chính ngài Mục Ca Liên ngài nói với ác ma trong bài kinh Hàng Ma Trung Bộ Kinh. Nếu kể về gia dế thì ác ma hiện tại, ma dương hiện tại phải kêu ác ma Du Si và tiền thân của ngài Mục Ca Liên là bằng cậu lần. Và trong lúc đó thì chính ngài Mục Ca Liên tiền thân là ác ma Du Si đã là sự chống đối với Đức Phật, chống đối với các vị thánh tăng, đã là chuyển tâm cho những người này phỉ báng chống đối với chư Đức Phật và chư tăng, rồi để chi phối tâm của các vị tỳ kheo này, nhưng mà không được Đức Phật dạy cho lễ tâm từ. Ông lại dạy cho những người khác tán dương cúng dường để cho tham ái trở lên, mà cũng nghe Đức Phật dạy quán niệm vô thường chống lại sự tham ái. Cuối cùng ác ma Du Si nhập vào một đứa trẻ, dùng một miếng đá đập thể đầu, thì thánh tăng thị giả của Đức Phật lúc bây giờ bị như vậy, nên rồi ác ma Du Si phải rơi vào địa ngục vô gián. Mà ác ma Du Si đó là ai? Là tiền thân của ngài Mục Ca Liên. Thì chúng ta thấy rằng chính ngài Mục Ca Liên là vị thượng thủ tinh văn, cũng đã tạo nhiều công đức phước báo. Nhờ một cặp bạn với ngài Xá Lợi Phất trong kiếp quá khứ cũng có cúng dường đến Đức Phật, vân vân. Thì như vậy chứng tỏ rằng cái gọi như người ta nói là nhân vô thập toàn, cũng không ai hoàn toàn hết cả. Và trong quá khứ ngài cũng có những ác nghiệp, thì ác nghiệp cho cái quả khổ, còn những cái thiện nghiệp tạo thì cho cái quả lành. Bởi vậy nên cái nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen là cho quả đen. Nghiệp có cả trắng lẫn đen thì quả cũng có cả đen lẫn trắng. Thành ra như đề mà ngài Mục Ca Liên thì chúng ta nhìn một khía cạnh tốt thì ngài cũng nhiều công đức, mình nhìn về cái cảnh xấu, ngài cũng có những cái cảnh xấu. À, còn như ông đề là Đạt Đa, thì tạo những nghiệp nặng thì chính ông bị quả khổ. Nhưng mà ngoài ra thì cũng vẫn có những công đức khác, những thiện nghiệp khác, nên trong quá khứ cũng từng làm thánh, làm chư thiên, cũng làm vua, chúa vân vân. À, nhưng mà hễ cái tạo cái tội ác nhiều thì quả báo khổ đau cũng nhiều. Còn tạo thiện nghiệp dù ít nhiều nhưng mà có lúc cũng sẽ đưa đến kết quả. Thì như vậy đó, thì nếu mà nói theo kinh điển Năm Tông giải thích rằng một vị toàn giác thì phải tròn đủ 30 là mật, còn một vị độc giác thì phải tròn đủ 20 cái ba la mật. Thì nếu mà đề mà đúng như vậy đó, thì cái ông thì thành Phật độc giác thì cũng phải là tròn đủ 20 ba la mật như trong kinh điển đã nói. Thì đó là những điều mà chúng ta được ghi nhận cũng vẫn là dĩ kinh chiến kinh, lấy những cái sự tích những cô chia giải thích chung kinh điển. Kinh điển này là Tam Tạng Pali á. Chứ còn nếu là bên Bắc Triều họ còn cho rằng nhờ Đề Bà Đa làm gì để Bồ Tát Hà Mau thành Phật, thậm chí họ thêm một phẩm nữa để nói những Đề Bà Đạt Đa vân vân, thì cái đó là nó đi quá xa. Ở đây thì kinh điển Tam Tạng Pali thì không có nói như vậy, nhưng mà có phải sự nhìn nhận rằng là Đề Bà Đạt Đa cũng có những cái thiện nghiệp và cũng có cái ác nghiệp. Rồi ngược lại như Đức Phật của chúng ta, tuy rằng ngài hoàn toàn là thành tựu ba la mật, sẽ là chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngược lại ngài vẫn có những cái nghiệp tam bất thiện nghiệp khác ngài đã tạo trong quá khứ. Như là cũng có những lúc ngài ganh tị, như lần ngài phỉ báng chỉ biết nói xấu với một vị đạo sĩ Đắc Tứ Thiền, nên sau này những người đệ tử Bà La Môn đó cũng nói theo, nên chính Đức Phật và những vị và tỳ khưu cũng bị mang tai chiến vụ án sư cô nàng Sundari. Nhưng mà phần bảy ngày còn trong kiếp quá khứ rồi cũng bị như vậy, rồi cũng sanh vào địa ngục cũng khổ. Đức Bồ Tát của chúng ta cũng vậy, như ngài Narada ngài giải thích rằng trong quá khứ ngài cũng từng coi là những tên cướp và rất là nguy hiểm, thậm chí có những kiếp phải đi cờ phạt vân vân. Thì trong dòng luân hồi không phải là hay hoàn toàn hết, và chính đây là điều mà chúng ta làm gương như chúng ta, bài học cho chúng ta. Hiện tại giờ thì chúng ta cũng vậy thôi, trong tương lai nếu là gặp những vị Phật là gì sao mà nhằm trong thời kỳ mà nói chuyện bổ thiết hay là những câu chuyện bổn sanh thì ít nhiều chúng ta nếu có cơ hội thì cũng gặp những vị Phật trên đẳng chánh giác trong tương lai nhắc đến. Thế đó là vậy, vậy cũng có những thiện nghiệp như vậy mà được bao nhiêu vậy. Rồi đôi lúc là gặp những cái quả khổ cái ông đó hồi đó ông cũng có kiếp đó, ông làm như vậy thì vì cái quả báo nghiệp. Và chính như vậy Đức Phật ngài mới nói rằng là những du sĩ ngoại đạo ngài thấy soi lại nhiều kiếp trong quá khứ, sau khi chết diệu sanh vào đọa xứ địa ngục, trừ những vị tinh lý nghiệp báo. Và chính Bồ Tát cũng có những kiếp ngài cũng bị rơi vào cái tà kiến, tới khi bây giờ phút cuối cùng lửa địa ngục khởi hiện lên, ngài hối hận ngài quay lại cái tư tưởng chánh kiến là sinh lý nghiệp báo, nên ngài không bị sa đọa mình sinh lên cõi trời. Thì điều này chứng tỏ dầu là Bồ Tát hay Đề Bà Đạt Đa hay ngài Mục Liên hay những vị tới khác vân vân, đến bản thân của chúng ta trong tương lai không biết các chứng quả giải thoát bằng cái viết hình thức nào tùy nguyện của mỗi người, có thể là tinh năng giác, là độc giác, là toàn giác trong tương lai. Và bây giờ trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống này, chúng ta kiểm điểm từ nhỏ tới lớn, chúng ta cũng có những nghiệp thiện, nghiệp ác, nhưng mà cái nào nó mạnh hơn thì nó cho quả, cái nào nó yếu hơn thì nó sẽ là bị lướt qua. Cũng như là trong ruộng có lúa, có cỏ, hay có mạnh thì nó đè lúa, mà lúa mạnh thì nó đè cỏ, cho vô ngã, cái nào nó mạnh thì nó hơn. Chứ chúng ta không thể nói rằng hẳn là một chiều là Đề Bà Đa luôn luôn là xấu hết, mà xấu hết, tội hết, ác hết thì làm sao mà chứng quả toàn độc giác được. Và đây là câu hỏi trả lời của tôi qua cuộc thảo luận này. Nam Mô Bụt Thà. Dạ, thưa thầy, con
và cuối cùng là chính quyền thì và chúng tôi biết là thì hôm nay chúng ta có một số bản tin mới đầu hai bản tin ngày hôm nay ba bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi cũng chưa rằng có hai bản tin nó liên quan đến ăn uống của chúng ta, nhưng mà kể ra thì nó cũng là một điều thú vị để chúng ta biết đến. Nhưng mà trước hết thì mời quý nghe được quý vị nghe bản tin nói về trường hợp của những người phụ nữ Mã Lai đã được cấp cứu trợ những nạn nhân thiên tai ở tại Ladakh, một vùng đồi núi ở phía bắc Ấn Độ, gần biên giới của Pakistan, đang bị ảnh hưởng trầm trọng về nạn lụt trong năm nay. Bản tin này do họ phát xuống người và sẽ gửi đến quý vị thì chỉ qua lời đọc của Diệp Trì.
Kinh Phật giáo. Xin từ Malaysia. Phật tử Mã Lai leo lên Hy Mã Lạp Sơn cứu trợ nạn nhân lũ lụt Ladakh. Một vài người Mã Lai đã hy sinh chính sinh mạng của họ khi leo lên dãy Hy Mã Lạp Sơn cắt trở để mang sự ỷ lạo đến cho những gia đình và trẻ con nạn nhân trong vùng Ladakh xa xôi hẻo lánh bị tai họa bởi một trận mưa lũ lớn gần đây. Một toán người gồm 6 thành viên từ Kuala Lumpur đã chống chọi với các chứng bệnh trên độ cao, với cái lạnh buốt của núi non và an toàn tính mạng của chính họ để đến Lep, thủ đô của Lada, nằm trên độ cao 3.254m, chỉ để chia sẻ lòng trắc ẩn trong nhu cầu ấp cấp bách, lòng đèn cho trẻ con, thực phẩm, đèn đuốc và hiện kim quyên góp từ các nhà thiện chí Mã Lai cũng như của kỳ dân Mã Lai ở Ấn Độ đã được phân phối đến vùng Ladakh, nơi có rất nhiều nạn nhân kẹt lại sau trận lụt dữ dội vừa qua. Chúng tôi đang tìm kiếm bảo trợ cho 14 trẻ em mồ côi tuổi từ 6 đến 14. Chúng đã bị mất tất cả. Chiến dịch lạc quyên tại Mã Lai sẽ tiếp tục bởi vì rất nhiều công trình tái thiết trong vùng cần được hoàn tất. Trưởng đoàn Sally Chilumen nói như trên. Trong thảm cảnh mưa lũ đổ xuống dữ dội giữa đêm 6 tháng 8 chưa từng xảy ra trong 100 năm qua, theo lời của các bậc cao niên, 215 người đã vong mạng và hơn 70 người được báo cáo là mất tích. Con nước lũ tuôn xuống từ các ngọn núi đã phá hủy hơn 1.000 căn nhà và trường học, bị thương hơn 600 người. Nhiều người đang trong cơn say ngủ khi tai họa thiên nhiên giáng xuống. Các gia đình và trẻ con vẫn còn vất vưởng tả tơi trong các lều trại tạm cư trên những vùng đồi núi sau khi bị mất hết tất cả vật sở hữu. Chúng tôi đã phân phối những túi thực phẩm cứu trợ đến 19 gia đình tại làng Kolamsa, một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và chúng tôi cũng đang tìm phương tiện giúp dọn dẹp bùn đất trên ruộng đồng của họ để cho dân làng có thể trở về nhà sớm. Chúng tôi sẽ làm việc thật nhanh vì mùa đông sắp đến. Trong thời gian 2 tháng, ông kia, người có liên hệ với tổ chức Buddhist Zen Fellowship, được dịch là thân hữu Phật Bảo, tại Petalung Chawa, tổ chức Malaysia Deslakat Ladakh tại Petalung Yaya đang quyên góp tài chính cho các nạn nhân. Ladakh, một địa điểm du lịch khá tiếng tăm, nằm giữa Jammu và Kashmir, Ấn Độ. Bản tin Phật giáo đến đây là chấm dứt. Con kính cung thỉnh Thượng Đẳng trở lại với chương trình điều hành nè.
Bất cứ đức và thưa quý vị, có thể trong hai ngày qua có một tranh luận ở trên một số diễn đàn của Phật giáo về một cuộc nghiên cứu mới của University of Texas. Tôi đã công bố một kết quả là những người uống rượu sống lâu hơn là người không uống rượu. Đại học Texas đã nghiên cứu cuộc sống của 1824 người uống rượu nhất diện từ tuổi 55 tới 65. Theo bản kết quả mới này được công bố trên WebMD thì họ phân chia làm ba hạng người. Thứ nhất là người sống tuổi thọ ngắn nhất, đó là người không uống rượu. Thứ hai là người uống rất nhiều rượu. Và thứ ba là người sống lâu nhất, là người có uống rượu nhưng cũng có tiền được uống ít đi. Công bố này đã làm cho nhiều người Phật tử tự hỏi rằng có nên hay không nên uống rượu. Chúng ta lại nghe ý kiến của một vị tiến sĩ của đại học cho khoa học đây, ông Hockenberg nói rằng bản nghiên cứu đó tuy rằng là một công trình nghiên cứu khoa học của đại học Texas, nhưng có một vài vấn đề mà phải xem xét lại. Ông lấy một ví dụ là khi mà người ta nói rằng những người uống rượu tình lực sống lâu hơn là người uống rượu nhiều, thì trong một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, người ta thấy rằng điều đó không nhất thiết là do việc uống rượu mà ra, mà là do điều kiện kinh tế của gia đình. Ở trong hơn 1.600 người được đem ra nghiên cứu, thì những người mà có tiền để uống rượu, để uống rượu nhiều, đa phần là có điều kiện kinh tế khá giả. Và một số người mà không có uống rượu gì hết, thường là điều kiện kinh tế và khả năng tài chính thấp hơn. Thưa quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Xin lỗi quý vị có còn nghe không? Thưa quý vị, bản thống kê đó tuy rằng có chính xác đối với dân chúng họ thuộc, nhưng mà không có nghĩa là bản thống kê đó chính xác đối với tất cả các dân khác. Ở nhiều quốc gia khác, đặc biệt là những dân dân sống ở nhiều công chức, thì họ sống rất lâu rất thọ, không phải là do uống rượu, mà là do thời tiết tốt và chẳng uống nhiều đồ. Theo tiến sĩ Hawking kể thì chính những bản thống kê này tạo nên những kết luận rất là nguy hiểm. Một người đọc qua bản thống kê này thì người ta sẽ dễ dàng kết luận rằng như vậy người uống rượu thì sẽ sống lâu hơn người không uống rượu, và kết luận đó xem ra là một kết luận rất mong đợi. Bạch Chí Tôn Đức và Sư Thích Phật Tử, chúng ta nói đến rượu, bây giờ chúng ta nói đến một thứ khác là trà. Thức uống trà cũng là một công bố mới đây. Và qua đó, một vị tiến sĩ chuyên gia về nghiên cứu lĩnh vực này, đó là bà Simon Lee, đã đưa ra một nghiên cứu kết quả của nghiên cứu mới. Và qua đó, những trà được đóng sẵn trong hộp hay trong chai thật ra không có lợi ích nhiều cho sức khỏe như là trường hợp uống trà trực tiếp pha lên. Theo cuộc nghiên cứu nhiều năm của cô và được công bố ở tại National Meeting of American Chemical Society, tức là một hội nghị về khoa học của Hoa Kỳ lần thứ 240, thì tiến sĩ Simon Lee cho biết rằng phải mất đến 20 chai nước trà đã đóng sẵn mới có đủ chất mà chúng ta gọi là có lợi cho sức khỏe từ thường tìm thấy trong trà, đó là polyphenol. Và do vậy những người tin vào cái khả năng trị bệnh, người bệnh của trà, mà nếu những người này chỉ dùng trà đóng sẵn ở trong chai thì thật ra đời ích rất thấp, có kết quả rất thấp. Bởi vì sao? Bởi vì những tất cả đều có lợi cho sức khỏe, chỉ tìm thấy ở trong một mãi mang rất nhỏ thành các chai nước trà có phải. Thay vào đó thì người ta nói rằng nếu mà uống trà mà tự pha sẵn thì nó sẽ là tốt hơn, tốt hơn rất là nhiều lần so với những các pha cho mình. Và do vậy thì quý vị, nếu mình sao mà quý vị muốn uống trà và nghĩ rằng trà có thể sức khỏe thì chỉ có làm riêng một chút tự mình pha trà hơn là người khác pha cho mình. Chúng tôi nói thêm về công việc của trà trong phần tin tức này, bởi vì thưa quý vị, ở trong chùa thường là khi tăng thêm dùng trà, và trà ở trong chùa thường là do mình tự pha lấy, và quý Phật tử ở bên ngoài thì rất ít khi dùng trà tự pha lấy, mà thường là mua ở trong siêu thị vốn đã pha sẵn. Và bao giờ cũng vậy, nên biết được những chai nước trà hay những lon nước trà đã được pha sẵn thật ra thì có rất ít lợi ích cho sức khỏe so với trà tự mình pha lấy. Bản tin hôm nay đến đây được kết thúc ở tại đây. Ngày mai này chúng ta cùng lại nghe một câu chuyện của Kinh Bổn Thân. Câu chuyện đó không những nói trên đức độ mà còn nói lên tài trí của Đức Phật Pháp ở trong cái quá khứ. Chúng tôi sẽ là vị giảng sư cung cấp cho bài giảng ngày mai. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Đà Rà Ma đến đây được toàn mãn. Chúng con xin đại lễ chư sư trưởng, đại lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được xin chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Xin các quý ngài và quý vị để được hộ tứ công đức của tất cả quý sự công quả chúng pháp sư pháp hôm nay được vị thân mẫu là vị cư sĩ nhiều từ Phật sư thích, và xin phổ hiến công đức này đến tất cả những vật hữu ân cùng thân nhân của chúng ta đã phá vạn. Xin đại lễ chư tôn đức hy vọng tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một bữa ăn là một bữa ăn.